Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Đại tướng Chủ tịch nước Tô Lâm của Việt Nam nhận thêm nhiệm vụ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng lại tái xuất, và ý nghĩa là nội dung chính của cuộc hội luận thứ năm bình điểm vấn đề tin tức sự kiện đáng chú ý trong tuần ngày hôm nay 13 tháng 6 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lúc này ở trong studio chúng tôi là nhà báo Trần Đông Đức đến từ Philadelphia, Pennsylvania. Tham gia chương trình qua mạng viễn liên, chúng tôi có sự tham gia của các vị khách mời từ Cộng hòa Liên bang Đức là nhà văn Võ Thị Hảo, và cũng từ nước Đức là nhà báo Nguyễn Hà Hùng. Và từ Hoa Kỳ, chúng tôi còn có sự tham gia của luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình, và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đang quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, truyền thông nhà nước Việt Nam tuần này đưa nhiều tin tức với mật độ được cho là khá dày đặc về các hoạt động của tân Chủ tịch nước Việt Nam, ông Đại tướng Tô Lâm. Đặc biệt trong đó, ông được loan tin là nhận thêm nhiệm vụ mới khi mà trở thành trưởng ban chỉ đạo tổng kết công cuộc đổi mới trong 40 năm ở Việt Nam. Và ông cũng chỉ đạo phiên họp thứ 3 của ban này hôm 12 tháng 6. Cùng lúc, trong một xuất hiện ít thường xuyên hơn so với vị tân chủ tịch nước này, thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng vừa chủ trì một phiên họp lãnh đạo chủ chốt với một nhóm hẹp tại văn phòng của trụ sở của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Về theo dõi các cái diễn biến và cái chuyển động này đấy, thì không biết là quý vị thấy có điều gì đáng lưu ý hay không? Ý muốn nói là có thể đọc thấy cái điều gì về cái chính trị nội bộ và cái chính trị ở tầng cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam và chính quyền thông qua các chuyển động này hay không? Thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh mở đầu, xin mời ông.
Khách mời và quý vị khán thính giả của đài VOA, sau hàng loạt những cái động thái nó thể hiện cái tương quan về quyền lực chính trị của Bộ Công an trong hệ thống chính trị hiện nay, ví dụ như là việc ông Tô Lâm vừa ngồi vào cái chức vụ Chủ tịch nước, rồi một thượng tướng công an khác là ông Nguyễn Duy Ngọc qua nắm chức vụ Chánh văn phòng của Chủ tịch nước, rồi đáng kể nhất thì tôi phải nói đến cái sự kiện là ông Lương Tam Quang cũng là một thượng tướng thứ trưởng Bộ Công an, mặc dù ông Lương Tam Quang không được bầu vào Bộ Chính trị trong cái hội nghị Trung ương 9 vừa rồi, nhưng mà ông ấy lại giành được cái sự đề cử của Đảng ủy Bộ Công an để rồi sau đó là Bộ Chính trị phải chấp thuận và bầu ông ấy trở thành một cái tân bộ trưởng mới của Bộ Công an. Thì đây tôi nói là một cái sự kiện phải nói là chưa từng có. Bởi lẽ là chúng ta biết là cái quy trình trước nay là vẫn những tiểu ban nhân sự do ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là người cử người, và sau đó thì Quốc hội chỉ là làm công việc cuối cùng là phê chuẩn người mà thôi. Thế nhưng lần này thì hầu như chúng ta không thấy cái vai trò gì của cái tiểu ban nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng nữa, mà chính Bộ Công an họ vào bằng những cái nghị quyết của nội bộ họ đề cử tân bộ trưởng, và sau đó thì Bộ Chính trị phải chấp nhận cái điều đó. Đây là một cái sự kiện phải nói là vô tiền khoáng hậu. Và hôm nay thì chúng ta nhận được thêm một tin mới nữa, đó cho thấy về cái thế lực của cái lực lượng của Bộ Công an ngày một họ lớn mạnh hơn. Đó là hôm nay thì cái sự kiện mà cảnh sát giao thông họ thu tiền phạt từ công chúng thì họ được giữ lại cho đến 85% để chi dùng trong Bộ Công an. Cái việc này đặt ra đưa ra đã khá lâu nhưng là không được duyệt. Nhưng lần này thì họ đã được duyệt cái việc đó rồi, đã được chấp thuận rồi. Và cái vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn nguyên đó. Và cái thế trận giằng co giữa các bên trong cái cuộc tranh giành về quyền lực chính trị nó vẫn ở thế giằng co, nó chưa hoàn toàn an ổn. Theo tôi, thông điệp từ cái câu chuyện này nó là như vậy.
Vâng. Không biết là nhà văn Võ Thị Hảo thì thấy sao? Xin mời bạn.
Cái bộ máy đảng và nhà nước của Việt Nam ấy, thì họ thường là đưa ra các cái trò diễn, thỉnh thoảng họ tung ra những tin và tin đó chúng ta biết là nguồn tin đấy từ đâu, và họ tung ra những cái tin đó, nhưng mà nhiều khi ở đằng sau đó là những cái thông tin mà chúng ta không thể nào biết được, bởi vì cái ở Việt Nam hoàn toàn là triệt hạ tự do ngôn luận và họ luôn luôn bí mật những cái thông tin ấy. Thì theo như những cái diễn biến vừa rồi thì thấy rằng ông Tô Lâm, chúng ta tưởng rằng nếu mà theo với cái lịch sử của những mấy cái chủ tịch nước gần đây thì ông Tô Lâm có vẻ như đã được nhốt vào một cái lồng vàng, nhưng mà với một cái lực lượng, với một bức màn sắt rất là rộng lớn mà ông ấy đã phủ lên Việt Nam. Và khi ông ấy lên chủ tịch nước thì phải chăng ông ấy đã như là hổ mọc thêm cánh, và ông ấy đã thiết kế được những cái người thân tín, những tay chân thân tín vào những chức vụ quan trọng, và với chức vị chủ tịch nước thậm chí ông ấy còn vươn cánh tay sang bên phía Bộ Quốc phòng, bởi vì chủ tịch nước có quyền thống lĩnh Bộ Quốc phòng, cũng như là vừa rồi thì cái việc mà bên
lực lượng vũ trang, đúng không ạ, thống lĩnh các lực lượng vũ trang,
lực lượng vũ trang, thì việc đó tôi nghĩ rằng với tất cả những cái thể hiện ở bên ngoài như vậy thì có vẻ rằng nhà nước Việt Nam đã trở thành một cái nhà nước công an trị gần như tuyệt đối. Chúng ta có thể thấy Quốc hội họ đã ngoan ngoãn như thế nào để họ bỏ phiếu cho những cái sự xếp đặt từ phía ông Tô Lâm. Còn sự xuất hiện của ông Nguyễn Phú Trọng thì tôi cũng thấy rằng không thể tin vào việc những cái tin đồn về sức khỏe. Lúc thì ông ấy khỏe, lúc thì có tin đồn là yếu, và rồi ông ấy xuất hiện đi xuất hiện lại như vậy. Nên tôi nghĩ rằng tất cả những cái đó là những cái triệu chứng đấy chỉ chứng tỏ rằng Việt Nam, tất cả những cái cơ hội để cho Việt Nam phát triển và có thể theo kịp thời đại và cho dân đỡ khổ, thì tôi thấy rằng hoàn toàn là không có gì là tươi sáng, và Việt Nam bước vào một cái thời kỳ đen tối hơn.
Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Hà Hùng, báo chí Việt Nam cũng đăng lần này là đăng cũng khá là công khai những cái hình ảnh, chẳng hạn như là trong các cái buổi họp, đúng không ạ, như là ông Nguyễn Phú Trọng với một cái nhóm hẹp 6 người, đúng không ạ. Trong đấy chúng ta thấy một số những cái nhân vật như là tân chủ tịch nước ngồi bên cạnh ông, ngồi bên tay trái, rồi thì bên tay phải thì là ông thủ tướng Phạm Minh Chính, rồi thì là ngồi đối diện ông là ông tân chủ tịch quốc hội, rồi bên một phía khác nữa là ông Lương Cường, rồi thì là ông Nguyễn Duy Ngọc, đúng không ạ. Đó, đều là trong này, như thế là riêng trong bộ sậu này ngồi là trừ ông Nguyễn Phú Trọng và ông tân chủ tịch quốc hội ra, còn 4 người đều là thuộc lực lượng vũ trang cả, và đều là như là hàng như thế là cao cấp cả đó. Và trong đó thì 3 người là cái gốc của Bộ Công an và 1 người là gốc của Bộ Quốc phòng. Và cái ảnh đó thì chúng tôi tạm chụp ở đây và quý vị thấy đây đấy, đấy. Một cái ảnh khác nữa thì cũng như là nhà báo Võ Thị Hảo cũng nói là cái hình ảnh đây đăng lên là ông Trọng ngồi, ông Nguyễn Phú Trọng ngồi cười tươi đấy. Và đấy thì là một cái hình ảnh khác thì là đăng là cái phiên họp mà trong cái tờ báo về pháp luật Việt Nam thì có đang là chủ tịch nước Tô Lâm nhận thêm nhiệm vụ mới là đang hôm 12 tháng 6, thì trong đó là ông chủ trì cái phiên họp thứ 3 đấy, ở đây, và ông đứng như thế và ngồi bên cạnh là một loạt các cái vị khác nữa. Thì không biết thưa nhà báo Nguyễn Hà Hùng đây, không biết là nó là cái thứ chính trị trình diễn hay là nó như thế nào, nó gửi tín hiệu gì, đấy là câu hỏi thứ nhất. Và thứ hai, sắp tới đây nếu như mà theo các tin nói là ông Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, nếu theo lịch trình có sang thăm Việt Nam trong tháng 6 này tới đây, thì không biết là nó có sẽ gửi thêm ra cái tín hiệu gì hay không, để biết gì rõ gì thêm hay không ở trong cái nội bộ chính trị cao cấp của ban lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam, thưa ông.
Dạ vâng, qua những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ở trên báo chí nhà nước họ đưa ấy, thì cái cuộc họp mà vừa qua mà người ta nói là đó là cuộc họp của các cái gọi là cán bộ chủ chốt ấy, một cái khái niệm mà tương đối là mới, bởi vì trước đây ấy thì chưa từng có, mà họ chỉ có các cái mô hình như là thường trực bộ chính trị. Đó, thì nay ấy, thì là chúng ta thấy rằng là các cái cán bộ chủ chốt này thì là đã thiếu hai cái khuôn mặt được cho là rất quan trọng, là ông Trạc và ông Tú, ông Nguyễn Đình Trạc và ông Vâng,
Đúng rồi.
ông Trần Cẩm Tú đó. Vâng, thế thì đúng là cái lực lượng vũ trang đã chiếm một cái tỷ lệ rất là cao, có thể nói là rất là áp đảo. Mà trong đó thì Tổng Bí Thư thì vừa già lại vừa ốm rồi. Ông Trần Thanh Mẫn thì ông ấy là nguyên là cán bộ ở Mặt trận Tổ quốc. Thế còn lại thì ba ông là gốc công an. Thì chúng ta cũng có thể thấy cái nhận định đó một cách hết sức dễ dàng, tức là lực lượng công an người ta đang chiếm ưu thế. Thế nhưng mà trở lại cái sự kiện mà ông Tô Lâm ấy, mà ông ấy được lên cái vị trí mới ấy, thì chúng ta qua những cái gì mà quan sát ấy, chúng ta có thể thấy như là mọi người đã nói là có vẻ như là cái ông này có xu hướng là có thực quyền hơn các cái ông khác ở tiền nhiệm. Mà nếu mà nhìn về cái quá khứ ấy, thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái ông tiền nhiệm như là ông Thưởng, ông Phúc, ông Trương Tấn Sang hay là ông Trần Đức Lương, kể cả ông Nguyễn Minh Chiết nữa, thì đều là những người được cho là hữu danh vô thực. Chỉ có mỗi một cái trường hợp gần đây ấy, cũng tương đối gần, tức là ông Lê Đức Anh là cái người mà hết sức là có quyền lực, mà một trong những cái nguyên nhân chính ấy, là bởi vì ông ta nắm giữ cái Tổng cục Tình báo quân đội, cho Tổng cục 2 đó. Mà về cái mặt này ấy, thì ông Tô Lâm thậm chí là còn hơn cả ông Lê Đức Anh, bởi vì sự nghiệp của ông Tô Lâm ấy thì ông ấy gắn liền với cái ngành an ninh. Ông ấy học an ninh ra, được cho là một giáo sư khoa học an ninh, và làm ở Tổng cục An ninh tới hơn 3 thập niên. Và chính vì thế cho nên ông nắm rất nhiều các cái thông tin nội bộ. Và với cái việc mà ông ấy được chỉ định làm trưởng ban chỉ đạo tổng kết các cái vấn đề về lý luận và thực tiễn gì đấy đó, thì đấy là một trong những cái chỉ dấu mới cho thấy rằng là ông ấy thực sự là đang có xu hướng là gọi là nắm được nhiều quyền lực hơn. Về cái lịch trình mà được cho là ông Putin sang Việt Nam tiếp theo sau cái chuyến đi của ông ta tới Bình Nhưỡng để thăm cái ông Kim Jong-un ấy, thì thực sự là nhìn chung là không có một cái điểm nào mà có thể tự hào với cái điều này, hoặc có thể gọi là lấy gì làm hãnh diện với cái chuyện đó. Bởi vì bản thân ông Putin này thì ông ấy đang không được quốc tế hoan nghênh một chút nào cả. Và nhất là vừa rồi á, thì ông ấy lại thể hiện rằng là ông ấy ủng hộ cái chính sách về Biển Đông của Trung Quốc ấy. Thì trong khi đó thì ông ta tới Việt Nam thì tôi không nghĩ là đó là một cái chỉ dấu hay ho gì cả. Tôi xin hết.
Vâng, ở đây chúng tôi có chia sẻ luôn với quý vị một vài cái bình luận mà quý vị khán thính giả gửi trực tiếp cho chương trình qua kênh, chẳng hạn như là đây là kênh YouTube của quý vị tên là Nguyễn Quang hay là Quang Nguyễn, nói rằng là tại sao lại có cuộc họp mà ở đây viết là lục trụ này. Đấy là cái ý kiến của quý vị này thôi. Không hiểu sao lại dùng chữ lục trụ. Họ bàn những điều gì và quyết định những điều gì, tại sao các thành viên bộ chính trị khác không được tham gia? Đấy là một cái câu hỏi. Một cái bình luận khác nữa của cái vị tự đặt tên là Ngu Ngơ, nói rằng là giống như là một công ty mà nhân viên bảo vệ lại nắm chức chủ tịch kiêm CEO và tổng giám đốc điều hành. Thì đấy là cũng là ý kiến riêng của các vị này. Vâng, thưa nhà báo Trần Đông Đức, mọi người cũng nói đến cái câu chuyện là cái bức ảnh, bức hình của ông Tổng Bí Thư Phú Trọng. Đây chúng tôi xin gửi lại quý vị đây, đây trên báo của Việt Nam đó. Thì cũng có người hỏi là có khi phải đợi đến trước đây khoảng một tuần, có nhà quan sát là có khi phải đợi đến khi ông Putin ông sang thì lúc bây giờ xem là ông Nguyễn Phú Trọng có xuất hiện hay không thì mới biết được tình hình sức khỏe của ông thế nào hay làm sao, rồi thì là đối đãi thế nào, chẳng hạn là ông Tô Lâm sẽ gặp ông Putin làm sao, rồi ông Trọng sẽ như thế nào, rồi thông điệp hai bên ra làm sao. Nhưng mà nhiều người đặt vấn đề, nhưng mà lấy là ông lại tái gọi là tái xuất sớm hơn thì không biết là như thế nào, và nhiều người cũng hỏi vấn đề sức khỏe của ông, thì không biết là ông có bình luận gì thêm hay không liên quan đến khía cạnh được nhiều người nói là hình như là đang có cái chuyện là chính trị trình diễn ở Việt Nam đang được đẩy rất cao lúc này. Xin mời anh.
Mình thấy giống như là đang gồng á, vì cái sức khỏe đó, cái mặt của ông á, nó vẻ là giống như là căng nước nhiều hơn. Mình nói nó mập một cách mà khác thường so với những lần xuất hiện trước. Mình nghĩ á, mình biết, mình nghĩ là mấy ông này á, cái tuổi già, cái màng già của họ đó, họ nhờ một, có một cái công ty ở Trung Quốc, họ thường thường họ chăm sóc lãnh tù cho những cái nước trên thế giới đó, thì mấy người này họ sẽ có những cái chế độ y tế đặc biệt, giống như là cái công ty đó Đồng Nhân Đường đó, là chăm sóc từ cái ông nhớ ông Lê Đức Anh đó, mà ông bị stroke từ năm 65 tuổi mà nuôi tới 30 năm được. Rồi cái ông Nguyễn Phú Trọng hiện tại cũng có một cái nhóm Trung Quốc, họ Trung Quốc thì họ rất là giỏi về mấy cái chuyện mà chăm sóc người người già đó. Thì mình nghĩ cái hình này có người họ nói là giống như là giống như là hơi khác thường, ví dụ nếu mình nhìn bằng cặp mắt mà thông thường thì mình nghĩ ô tại sao ông có thể ông khỏe mạnh lại, hoặc là có người tin đồn là gần đây sức khỏe không có tốt. Nhưng mà mình thấy quá khứ đó cũng có rất là nhiều lần mang tính chất là người ta bị lầm hết trên diễn á, giống như là khi thì yếu rồi khi lại xuất hiện, nên mình cũng phải là mình phán đoán là cái này cũng là một cái phần trình diễn mà đã xảy ra nhiều lần rồi, nên chứ mình cũng sẽ đợi mình có thực sự là khỏe. Ông cũng đi cũng phải là đi mạnh lắm nha, nhưng mà anh biết nhiều khi trước khi đi ra ai biết trong nhiều khi vô nước biển nước đồ rồi khi ra trình diễn đó, thì mình nghĩ là cái chính trị Việt Nam bây giờ là cứ làm màu lên cho người ta thấy rất là tích cực, rất là để cho mình dự những cái chuyện mình dự đoán nó cứ sai một tí để cho họ tự nhiên họ trở thành là chính thống cho họ, giống như họ muốn cho những cái lực lượng ở bên ngoài phán đoán có những cái chuyện sai lầm để nó làm cho mình không còn cái tín nhiệm để mà phán đoán nữa. Nhưng mà mình nhìn tấm hình mình thấy là giống như là giống như cái vui này nó hơi giả tạo.
Chúng tôi xin có một câu hỏi ngay với ông Trần Đông Đức ở đây, là không biết là nhà báo Trần Đông Đức có cái bằng chứng gì hay là có căn cứ gì để nói rằng là có một cái công ty nào của nước ngoài mà chăm sóc vị lãnh tụ này cũng như các vị lãnh tụ khác của Việt Nam hoặc là các lãnh đạo khác của Việt Nam trước đây. Vâng.
Đúng là bên Trung Quốc á, thì mấy cái lãnh tụ là họ có một cái chế độ chăm sóc rất đặc biệt, mà Trung Quốc á, là họ rất là chú trọng cái chuyện mà chăm sóc vừa đông y tây y kỹ thuật. Việt Nam chắc chắn là có cái ông Lê Đức Anh á, là công ty Đồng Nhân Đường chăm sóc giai đoạn cuối, bác sĩ của họ là túc trực, họ chăm sóc từ thời Hồ Chí Minh cũng là có bác sĩ Trung Quốc rồi, và cái đó không gián đoạn. Và ai cũng biết lãnh tụ Trung Quốc họ sống rất là lâu, họ sống mùa nào thức đó ăn uống rất là cẩn thận, thì Việt Nam với Trung Quốc có cái giao thiệp như vậy và ai cũng biết hết. Xâm Nhung rồi chỉ bên Trung Quốc là lãnh tụ là sống lâu lắm, sống lâu.
Bao nhiêu cũng có
mà ông Nguyễn Phúc Trọng bây giờ mình cũng phán đoán là bởi vì nói ra thì hơi ấy, nhưng mà mình cũng biết cái công ty đó là vì mình có liên quan tới một cái chuyện làm ăn tương quan, và họ cũng kể cho mình nghe trong bên Trung Quốc là bảy người mà già là được chăm sóc tốt, và họ có một cái phương pháp dưỡng sinh dưỡng người già, và Việt Nam cũng như vậy, mình cũng nghĩ vậy đó.
Vâng, thưa ông, nhưng mà cũng có khi câu hỏi họ đặt ra rằng là cũng có rất nhiều các cái lãnh đạo ở các nơi khác nữa, hoặc là những lãnh đạo khác Việt Nam trước đây nữa cũng đi sang nước ngoài để chăm sóc sức khỏe, thì có vấn đề gì ở đó ấy?
Không, nhưng mà Trung Quốc nó biến thành một cái nghệ thuật rồi, và cái này là một cái giao thiệp về chính trị của họ luôn, và cũng là một cái nghệ thuật. Để theo sự hiểu biết của mình đó, là mình cũng có một số trong quá khứ đó, ai cũng biết là đi bác sĩ Trung Quốc họ có những cái chế độ chăm sóc rất là tốt, thì mình nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng hiện tại là đang được cái cơ chế đó. Thì mình nhìn còn cái chuyện mà họ trình diễn về xuất hiện với bên ông Tô Lâm rồi vậy, là những cái ván bài mà trước kia thường thường mình cũng hay bị dự đoán lầm, mình cứ tưởng là ông già rồi, ông bị những cái chuyện trong bệnh viện đó, rồi có người ở đây họ cũng đồn ra là ông đang bị té bị đồn, chứ tự nhiên vài bữa sau lại cái tin đồn nó cũng chắc phải có một cái căn cứ nào đó, họ cũng đưa ra những cái tin hư nguy như vậy, rồi bên mình phán rồi ngày mai là xuất hiện đó, cứ làm những cái bất ngờ đó, thì họ chiếm sống bằng những cái bất ngờ đó.
Vâng, thưa các vị khách mời, trước khi chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo đấy, thì cũng có những cái ý kiến bình luận quan sát từ trong công luận. Họ nói rằng là dường như là trong lúc là Việt Nam đang có một cái ông Tổng Bí Thư mà người ta dùng cái từ tức là già yếu đấy, và ông không, dường như là ông không đi đâu được nhiều nữa, ở một chỗ thôi, không, thậm chí bây giờ là nói nhiều ta hỏi là không thấy lâu nay không thấy ông ấy xuống tận địa phương các nơi Việt Nam 63 tỉnh thành trung ương quản lý vân vân này, nó không thấy xuống tiếp xúc với đảng viên thôi, đảng viên chưa nói đến quần chúng, đảng vẫn nói là vẫn phải gắn chặt quần chúng, không thấy không tiếp xúc với quần chúng. Thì như vậy mà ngồi gần như là chỉ đạo, người ta bảo là chỉ đạo từ xa, còn bây giờ thì các cái bức ảnh này người ta nói là chỉ ra là à, hóa ra là đây là những cái hình ảnh mà được cho thấy là họ chỉ đạo như thế nào, có thể là những cái họ mới chỉ là gọi là cho sâu ra cho mọi người thấy thôi, còn có những cái khác thì không biết, nhưng mà hóa ra là ngồi ở trong như này, có người dùng cái từ là ngồi như ngồi trong cung để chỉ đạo ra bên ngoài. Thế rồi trong khi đấy thì người ta lại thấy rằng là có một nhóm mới lên, trong đó là nổi bật là ông tân chủ tịch nước, là lên cái khác hẳn như hôm trước, và người ta nói luôn là khác, đương nhiên là phải khác rồi, khác những ban đấy là nhà báo Nguyễn Hùng cũng có nói là khác với những người mà được cho là không có thực lực, chẳng hạn như là ông ngay trước đây là mấy ông Nguyễn Xuân Phúc,
vâng, nhưng mà ông này có thể
hay là ông Võ Văn Thưởng vân vân này nó cái khác, thì ông này là thể hiện rất mạnh sức mạnh khắp nơi. Đấy, rồi thì vừa rồi cũng lại gặp đại sứ Hùng Ba, tức đại sứ Hùng Ba gửi thông điệp là đại khái là giải quyết vấn đề trên Biển Đông phải như thế nào như thế nào. Nhiều người nhân dịp này cũng nhắc tới việc là ông Nguyễn Tấn Dũng trước khi về nghỉ hưu thời gian thì cũng nói là đừng về cái chuyện viển vông này nọ, thì nghĩ mà đại khái là nhân nhượng này nó khác. Cuối cùng thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng nghỉ thôi.
Nhưng mà ông này ông đóng kịch cùng giỏi, theo mình hiểu là những cái rất là bất ngờ.
Ông
hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng, hoặc là ông có thể là có khả năng là ông có một cái bảo hiểm kiểu ngoài giao mềm của cái kiểu người Á Đông đó, hoặc là ông thấy ông Tô Lâm thôi mạnh quá rồi, cũng có thời gian lâu dài thôi, mình thỏa hiệp đi đó. Thì vì đối với mình đó, ông cũng theo bản chất ông cũng mất phá cánh, mình tự nhiên là ông là có một nhà báo ở hải ngoại đấy, hoặc là ông này là diệt cộng sản nhiều hơn là cộng sản ai gì thấy đó, bởi vì ông kéo những cái chức vụ lớn xuống đó, chỉ có người rồi tự nhiên là sau này là thấy ông với ông Tô Lâm có cái tính chất thỏa hiệp, mình nghĩ là một cái thỏa hiệp chính trị, hoặc là ông là người đóng kịch rất là giỏi, một cái gọi là bá đạo đó đó. Thì mình nghĩ tới thời điểm này thôi thì phải chấp nhận tình huống như vậy.
Vâng, thì đấy là cái quan điểm và góc nhìn của nhà báo Trần Đông Đức. Thế còn thưa các vị khách mời khác, phần này chúng tôi xin dành cái chủ động phát biểu, vị nào muốn phát biểu thì có thể giơ tay chủ động, đó là người ta đặt trong công luận, người ta đặt câu hỏi là bây giờ thì không biết là thực sự là ai đang thực sự là nắm chủ động, là nắm được cái trung tâm quyền lực ở Việt Nam đây, nó nằm ở trong tay của ông Nguyễn Phú Trọng như là trước đây cho đến một thời gian gần đây, hay là không, hay là đang ở trong cái tay của ngôi sao đăng lên là ông Tô Lâm, hay là nó như thế nào, có một sự cân bằng hay là không cân bằng hay làm sao. Chúng tôi thấy bà Võ Thị Hảo giơ tay, con xin mời nhà văn Võ Thị Hảo trước.
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của nhà báo Quốc Phương, tôi muốn nói về việc là ông Putin, ông Nguyễn Phú Trọng mời ông Putin sang thăm Việt Nam, thì việc mà mời một người đang bị lệnh truy nã quốc tế của Tòa án Hình sự quốc tế phát lệnh truy nã Putin từ tháng 3 năm 2023, mà năm trước thì chủ tịch nước thì đã mời ông Putin sang thăm rồi, nhưng mà Tòa Hình sự quốc tế phát lệnh truy nã thì là đã hoãn cuộc đó, và sau đấy thì ông Nguyễn Phú Trọng lại mời ông Putin sang thăm. Thì tôi nghĩ rằng việc mà mời ông Putin, một người đang bị Tòa án Hình sự quốc tế phát lệnh truy nã, và hơn nữa thì đang xâm lược Ukraine và những việc mà ông Putin đã làm, đó là thực sự là những cái việc rất là độc ác, vi phạm chủ quyền Ukraine, và chưa kể là các cái hậu quả khác. Thì tôi nghĩ rằng điều đó rất là mất uy tín cho Việt Nam, mất uy tín cho Đảng và Chính phủ Việt Nam. Và điều này cũng thể hiện một điều, tức là Đảng và Chính phủ Việt Nam họ đang tìm cách dựa vào những nước như là Trung Quốc và những nước như là như Nga. Việc mà ông Putin tái cử thì chỉ có Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam là nhiệt liệt chúc mừng ông thôi, còn các nước đều là hầu hết là im lặng hoặc là xa lánh. Tôi nghĩ rằng việc này nó rất là ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam. Còn bây giờ nếu nói rằng ai thực sự có quyền lực, thì tôi nghĩ rằng đằng sau ông Nguyễn Phú Trọng, đằng sau ông Tô Lâm và cái bộ chính trị Việt Nam là một thế lực khác. Tất nhiên thế lực đó có thể là từ phía, chúng ta thấy là Việt Nam ký với Trung Quốc bao nhiêu là rất là nhiều cái văn bản hiệp định hiệp ước hay là mọi thứ, và càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc chọn ai sẽ chọn những người mà có thể kiềm chế triệt hạ quyền tự do và quyền tự chủ của người Việt Nam nhiều nhất.
Vâng, thì đó là cái ý kiến trên quan điểm riêng của nhà văn Võ Thị Hảo. Vâng, thưa hai vị khách mời qua kết nối qua đường viễn liên, nếu quý vị muốn bình luận thêm thì đây chúng tôi tiếp tục cái câu hỏi, tức là người ta đặt ra câu hỏi trong công luận là ai thực sự là đang nắm cái trung tâm quyền lực ở Việt Nam vào cái thời điểm này, hay rồi thì cái chuyện của cái ngôi sao đăng lên là ông Tô Lâm thì như thế nào. Nhưng mà câu hỏi nữa người ta đặt ra là không biết là người dân sẽ tiếp tục ngồi xem TV coi các vị làm hay không, họ có vai trò gì hay không, và những cái vị kia thì dẫn họ đi đâu, dẫn người dân Việt Nam, dẫn đất nước đi đâu. Không biết là vị nào muốn phát biểu trước, ông Hà Hùng hay là ông luật sư Đặng Đình Mạnh ạ? Ai ạ? Quý vị nào? Vâng, xin mời quý vị. Vâng. Xin mời ông luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, tôi thật sự rất là thích thú đối với lại câu hỏi của anh Quốc Phương. Trong đó có nhắc đến cái vai trò của người dân. Trong tất cả những cái thể chế chính trị, dân chủ, cộng hòa, thì nhân dân mới là trung tâm của quyền lực, và nhân dân giao quyền lực đó cho đảng phái nào hoặc là giao cho cá nhân ai thì người ấy mới có quyền nắm giữ. Nhưng mà chúng ta thấy sự biến động chính trị về việc thay đổi ngôi những cái vai trò của chính trị ở Việt Nam, thì hầu như nhân dân, đúng như cái sự nhận định của anh Quốc Phương, nhân dân chỉ còn là khán giả mà thôi. Họ ngồi để họ xem những cái trò diễn về quyền lực chính trị được diễn trên sân khấu. Và những cái người mà diễn trên sân khấu lại chính là những cái người sẽ nắm cái vận mệnh dân tộc và nắm về cái tương lai của những khán giả đang ngồi ở bên dưới. Và đó là cái sự thật, và nó rất là đáng buồn trong cái chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tôi xin nói thêm về cái trường hợp của ông Putin. Tổng thống nước Nga đang chuẩn bị có cuộc chuyến thăm, sau khi đến Bình Nhưỡng thì được biết là rất có thể ông ấy sẽ đến thăm Việt Nam. Quả thật hiện nay đối với thế giới thì ông Putin là một tội phạm, và đối với Việt Nam ấy, thì ông ấy phải nói là một người phản bội lại với những cái lợi ích của người Việt Nam. Ví dụ ông ấy là ra mặt một cách công khai để mà ủng hộ Trung Quốc trong việc họ chiếm đóng về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông của Việt Nam. Thế nhưng trong những cái lần mà phải bỏ phiếu để mà thể hiện cái quan điểm của mình trong cái sự kiện, trong cái cuộc chiến Ukraine và nước Nga, thì chúng ta đã nhận thấy rằng là chính quyền Việt Nam họ luôn luôn hầu như họ đi ngược lại với thế giới. Và họ muốn càng ngày họ muốn thể hiện cái tình bạn, cái sự hữu nghị giữa họ với lại nước Nga. Nhưng mà họ quên rằng là cái nguyện vọng của người dân Việt Nam nó không tương xứng với những cái hành vi mà chính quyền họ đang làm. Và trong trường hợp đó thì tôi tin rằng nếu trong cái chuyến mà ông Putin đến thăm Việt Nam mà chính quyền Việt Nam bắt giữ ông ấy để bàn giao lại cho tòa án La Hay, là tòa án hình sự quốc tế, thì đó mới là chính nghĩa, và đó mới là điều cần làm và là trách nhiệm của một cái quốc gia, thể hiện cái trách nhiệm của quốc gia của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Và việc mà tổ chức tiếp đón ông ấy một cách trọng thể thì cái điều đó nó chỉ phù hợp với những cái chế độ phản động mà thôi. Những cái chúng ta hiểu cái chế độ phản động tức là họ hành xử đi ngược lại với lợi ích của đất nước, với nguyện vọng của người dân. Tôi có một vài ý kiến như vậy.
Vâng, không biết là nhà báo Nguyễn Hùng có muốn bổ sung gì thêm hay không hay như nào?
Dạ vâng, cái câu hỏi của anh Phương thì nó có hai vế, thì tôi muốn là cái vế đầu ấy, là cái ý liên quan đến việc là đặt ra cái câu hỏi ai là cái người thực sự là nắm quyền ở Việt Nam hiện nay. Thì tôi nghĩ là để mà phân tích được một cách rạch ròi và có cái gọi là căn cứ để mà thuyết phục ấy, thì nó cũng có cần cái nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên thì trở lại cái bức ảnh mà báo chí Việt Nam đăng về cái cuộc họp mà được gọi là các cái thành phần chủ chốt đấy, mà ban nãy nhà báo Quốc Phương cũng có nêu, tức là bây giờ là lục trụ đấy. Thì dựa vào cái số lượng những cái người tham gia đó, mà nếu mà được biểu quyết thì tôi nghĩ là lực lượng vũ trang thì đương nhiên là thắng thế rồi, vì họ 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 chiếm đa số áp đảo. Thế còn nếu mà nói riêng về cái lực lượng của bên công an ấy, thì họ chiếm 3 ghế cơ mà. Trong 6 người thì họ chiếm 50%, tức là cái này cũng là không tiền khoáng hậu, chưa hề có. Thế thì qua những cái chỉ dấu như thế ấy, thì đến giờ phút này tôi không biết là tới đây ấy, thì còn có những cái màn diễn nào nó xảy ra và sự thực nó sẽ được hé mở thêm để mà mình đưa ra được một cái nhận định hay là một cái kết luận mà nó chính xác với cái thực tế. Thế nhưng mà qua cái sự kiện đó thì chúng ta có thể thấy là rõ ràng là công an người ta đang thắng thế. Đó, thì đấy là ý kiến của tôi.
Vâng. Rồi, trước khi chúng ta đi tiếp sang cái nội dung tiếp theo ấy, thì tôi thử hỏi nhanh nhà báo Trần Đức Đức xem, tức là cũng có trong, nhưng mà phải bình luận trước luôn là cái ý kiến nói rằng lục trụ ban nãy là của một quý vị gửi cho chương trình ở đây. Còn thực ra thì nhiều người cũng hỏi không biết từ bao giờ nó xuất hiện cái câu là tứ trụ. Không biết là từ bao giờ nó xuất hiện ở đâu, trong như trong chính thống của Việt Nam là cũng không có cái chuyện đó, hay là ai đặt ra, hay là chính trong hệ thống chính thống họ đưa cái đó ra để cho tất cả các nơi sử dụng được thành quét. Tam trụ, tứ trụ đại khái thế, là nghe có vẻ nhiều người hỏi là có vẻ nghe chưa thấy triều đình lắm.
Hình như trong nước
vâng,
họ đặt ra cái từ đó trước.
Vâng. Yeah. Thì đấy là câu hỏi thôi ạ. Thế rồi cái chuyện vừa rồi thì trong cái hình ảnh đấy thì có lẽ là có 5 người, thì 4 người là trong cái đấy, tức là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, rồi thì Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một người là Thường trực Ban Bí thư. Thế còn cái người mà là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng là sếp khác ngồi đấy, trước đấy là ông Hưng ngồi. Thế bây giờ là một ông tướng công an ngồi vào đấy rồi. Đấy. Và ban nãy người dân bình luận ngồi trong đấy thì là trong những vật ở đấy là có 4 người ở trong lực lượng vũ trang, đúng không? 3 người là thuộc cấp công an và một người quân đội trong cái bức ảnh 6 người đó. Thì tiện thể đấy thì cũng có người hỏi là không hiểu ở Việt Nam hiện nay là nó là cái thời gì, thời bình hay thời chiến, và tại sao lại cần nhiều tướng lĩnh lực lượng vũ trang trong các cái bộ máy lãnh đạo cao cấp thế. Thì không biết là ông có bình luận nhanh gì không?
Họ nói
hay là có chuyện gì?
Họ nói ông Tô Lâm mà lên á, giống như một cái cuộc đạp chén men vậy đó. Họ nói vậy đó. Họ nói cái cách mà ông điều khiển bộ công an rồi đưa, họ nói là một cái hình thức đảo chánh đó, chứ hai bên cũng giằng co dữ lắm. Bởi vì cái chức bộ trưởng công an đó là cũng phải thỏa thuận dữ lắm đó. Rồi họ nói là từ bộ công an bầu lấy cái người đó, chứ cũng là một cái hiện đại, không biết thời chiến thời bình, nhưng mà họ coi như là một cái đảo chánh nội bộ đó.
Vâng, xin nhờ chính, nếu chúng tôi nghe không nhầm, chính ban nãy thì ông có nói là giữa, thứ nhất là nhiều người nói rằng là đảo chánh nhưng mà có gì đâu mà thay đổi gì đâu,
nhưng mà đó là
thay đổi chế độ gì đâu. Thứ hai nữa, tức là ông nói là dường như vậy là giữa ông Tổng Bí thư và ông Tân Chủ tịch nước có cái sự cân bằng này nọ,
thì bây giờ còn bên ông Nguyễn Phú Trọng họ nói là cũng là cái kiểu mà xuất hiện như vậy cũng giống hết thời á, chứ không phải mạnh mẽ giống thời xưa nữa. Bởi vì ông Tô Lâm bây giờ là thống lĩnh rồi, nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng có chuyện gì bây giờ có thể tới thời điểm là ông Nguyễn Phú Trọng phải cũng có thể là phải từ chức, hoặc là phải ông quá nhiệm kỳ rồi, ông vi phạm luật lệ nhiều quá. Thì bây giờ cũng lấy theo điều luật có thể là ép ông Nguyễn Phú Trọng tới chức, thì cái chức mà Tổng Bí thư là ông Tô Lâm lên thôi.
Vâng.
Thì đó là cái cách, đây là có nhiều cái cách mà họ thời xưa họ buộc vua thoái vị đâu vậy đó. Thì mình hiểu cái đạo chánh là như vậy đó.
Vâng, cũng có hỏi là riêng trong cái lực lượng vũ trang thì người ta dùng cái từ này, tức là cái phe, cái nhóm quân đội thế nào? Hay là nhóm đó đang yếu, hay là nhóm đó ngồi quan sát, hay là nhóm đó ngồi chờ thời, hay là nhóm đó chờ để như thế nào, make deal, tức là thỏa thuận, hay làm sao?
Thì bên 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 việc cái chính trị Việt Nam họ vẫn có trong cái ổn định, nhưng mà nội bộ họ vẫn đấu đá nhau. Nhưng mà mình coi nếu mà chính trị cung đình ở đây là mình nghĩ là giống như ép của một ông vua thoái vị vậy đó. Nên để mình coi, có thể là bởi vì là ông Tô Lâm bây giờ là giống như ban hồi Hưng Yên rồi đó. Bây giờ người Hưng Yên nắm Việt Nam luôn á, ai cũng hiểu như vậy hết. Từ ông kèm sát tất cả bộ trưởng bộ công an, ông lên từ bộ trưởng công an, rồi người bộ trưởng công an bây giờ của người Hưng Yên luôn, và rồi ông Nguyễn Duy Ngọc của người Hưng Yên luôn. Bây giờ họ coi trọng những cái phe cánh mà địa phương họ tin tưởng với nhau, với cái bản chất của người Việt Nam mình, họ vẫn còn cái tinh thần địa phương như vậy và gài rất là chặt chẽ. Ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ đâu có cửa đâu, phải chấp nhận thôi. Thì bây giờ giống như thời xưa họ ép ông vua thoái vị như thế nào thì bây giờ như vậy.
Thì đấy là cái quan điểm riêng của nhà báo Trần Đông Đức. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chuyển sang chúng ta còn một cái nội dung thứ ba, nhưng mà trước khi sang nội dung thứ ba thì chúng ta có nội dung thứ hai. Thì có lẽ là cái nội dung này chúng tôi mời ông Đặng Đình Mạnh chia sẻ, rồi sau đó chúng ta bước sang cái chủ đề thứ ba, vì hôm nay chúng tôi còn một cái show nữa sau cái show này, thành ra là phải để nhanh cái quý vị thông cảm một chút về mặt thời lượng thời gian. Đó là có một cái diễn biến khác, thưa quý vị, là cũng trong dịp này đấy, thì vẫn theo truyền thông Việt Nam là có hai cái vụ việc độc lập, vụ án độc lập là vụ Vạn Thịnh Phát là được đưa ra xét xử giai đoạn 2. Và thứ hai là báo chí cũng nhắc tới một cái diễn tượng liên quan đến gọi là AIC hay là AIC, vì có cựu chủ tịch của AIC là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì đã nhận thêm các cái cáo buộc được cho là nghiêm trọng, trong đó là theo báo chí Việt Nam, truyền thông Việt chính thống của Việt Nam nói là có bắt tay với tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt. Thì theo dõi những cái chuyển động này thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có cái bình luận gì thêm hay không ạ? Bình luận gì hay không ạ? Xin mời ông.
Dạ vâng. Thưa anh Quốc Phương, trước đây khi mà vụ án Vạn Thịnh Phát ra xét xử ở giai đoạn 1 thì tôi từng lên tiếng nhiều lần về hai nội dung mà tôi cho rằng nó rất là cần thiết. Cái nội dung thứ nhất liên quan đến cái việc mà xử lý tài sản thu giữ được của Vạn Thịnh Phát và của những cái cá nhân có liên quan. Và tôi đoán chừng rằng cái số tài sản đó sẽ bị coi là tài sản tan vật thu được và sẽ thu tịch thu sinh xung vào công quỹ. Và kết quả khi họ xét xử vụ án thì cái điều đó đã trở thành sự thật. Và đó là một trong những cái điều mà tôi cho rằng rất là đáng nói. Vì lẽ trong cái vụ án đó thì có đến hàng vài chục ngàn nạn nhân trong vụ án. Thế nhưng khi xét xử ở giai đoạn 1 thì họ không hề được triệu tập để họ đưa ra những cái yêu cầu là phải hoàn trả lại những cái số tiền mà họ đã bị lừa đảo. Thì cái tài sản mà thu được của Vạn Thịnh Phát và những cái cá nhân khác trong vụ án lẽ ra là phải hoàn trả lại cho họ. Có thể là không đủ, nhưng mà ít nhất cái việc đó, việc hoàn trả như vậy nó thể hiện cái sự chính đáng. Nhưng mà trong vụ án này khi mà xét xử giai đoạn 1 thì tất cả đều bị tịch thu cả, và không một đồng bạc nào được hoàn trả lại cho mấy chục ngàn người dân là bị hại, lẽ ra là bị hại trong vụ án đấy. Thế thì qua cái giai đoạn 2 này thì chúng ta vẫn chưa nghe thấy gì về cái việc rằng là về cái khả năng là những người bị hại ấy sẽ được hoàn trả lại tài sản. Và tôi mong chờ rằng là cái điều đó sẽ được giải quyết. Cái nội dung thứ hai tôi đã từng nêu ra rằng chúng ta thấy rằng cái vụ án Vạn Thịnh Phát là cái vụ án lừa đảo về tài chính bằng cách rằng là họ sử dụng những cái công việc qua cái hệ thống tài chính và hệ thống ngân hàng. Ở số tiền mà lừa đảo được coi như là lớn nhất, thậm chí là lớn nhất cả thế giới luôn. Lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng tiền Việt Nam. Thế nhưng mà có một điều hy hữu rằng là không hề có bất kỳ một cái quan chức nào trong hệ thống tài chính, trong hệ thống ngân hàng, vốn là những người có thẩm quyền. Mà trong đó cái thẩm quyền của anh phải ngăn chặn, kiểm soát, thanh tra để mà ngăn chặn những cái điều đó. Nhưng mà cái điều đó, cái hành vi bị coi là tội phạm nó xảy ra kéo dài trong 10 năm trời. Thế mà khi vỡ lở ra như vậy thì không có một quan chức nào phải chịu trách nhiệm cả. Đó là điều hết sức là vô lý. Thế nhưng ở cái giai đoạn 2 này thì tôi chú ý đến cái bản kết luận điều tra của cơ quan công an rằng họ kiến nghị rằng là phải sửa đổi một số điều luật về tài chính, về ngân hàng để tránh xảy ra những cái tình trạng, những cái vụ án tương tự như vậy trong tương lai. Như vậy rõ ràng là đến lúc này thì cái nhận thức của cơ quan điều tra rằng đã có cái lỗi để xảy ra sự việc đó, và cái lỗi đó là nó từ phía chính quyền. Nhưng cái lỗi đó họ cho rằng không phải là từ con người mà là từ hệ thống luật pháp chưa hoàn chỉnh. Tôi cho rằng đây là cái cách mà đánh bùn sang ao, và hầu như là không có ai, rồi sẽ không có ai phải chịu trách nhiệm về những cái vụ án to tay trời đến như vậy. Đây là một cái, nếu gọi đúng tên, nó là một cái tình trạng bỏ lọt tội phạm. Và với cái cách thức mà giải quyết vụ án như vậy thì tôi cho rằng là không hề khuyến khích gì về cái việc ngăn ngừa tội phạm trong tương lai cả. Và nếu ở trong tương lai mà nếu có xảy ra những cái vụ án tương tự như vậy với những cái giá trị lớn như vậy thì tôi cho rằng nó hoàn toàn bình thường, vì lẽ nó là gần hầu như nó là cái sản phẩm với một cái chế độ mà không biết gì về trách nhiệm. Khi mà anh được giao cái nhiệm vụ là tay hòm chìa khóa gìn giữ về, về luật pháp và gìn giữ về, về bảo vệ tài sản của người dân cả. Cảm ơn, tôi xin hết ạ.
Vâng, thưa các vị khách còn lại, mặc dù là chúng ta thời gian chúng ta phải speed up, tăng cường lên, nhưng mà chúng tôi cũng nếu có quý vị có nhu cầu và có muốn phát biểu bổ sung thêm thì chúng tôi xin mời. Nhưng mà có một cái ý kiến câu hỏi trong công chúng, trong công luận ấy, thì người ta đặt ra vấn đề là không biết là ngoài hai cái vụ này thì còn cái vụ nữa, đó là cái vụ liên quan tới, được cho là tới ông Lê Thanh Hải, cái án kỷ luật đối với ông ấy. Thì không biết là khi mà bây giờ có ông chủ tịch nước lên rồi, ông chỉ đạo, ông tổng kết này nọ kia khác, rồi thì họp họp nhóm hẹp vân vân, nên là thì không biết có xử lý cái vụ đó hay không, nếu như thực sự cái ông cái quan chức đó ở thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có vấn đề, đây là nếu đấy, thì có hay là lại không có vấn đề gì, và nếu như không có vấn đề gì thì phải chăng là nó có cái quan hệ như thế nào, hay có bảo kê gì không đối với nhân vật Lê Thanh Hải đó, thì đấy là câu hỏi thôi ở trong công luận. Ngoài ra thì cũng có người nói rằng là đây là cái ý kiến thôi, họ thấy là có khá nhiều cái cáo buộc có thể là không chính thức, là dường như là bà chủ tịch của AIC, cựu chủ tịch AIC bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là có một liên hệ nào đó với một vị nào đó là đương kim ngồi ở trong cái, dùng cái từ người ta gọi là trong tứ trụ, và chính vì có thể là vì cái đấy cho thỉnh thoảng lại có ai đó người ta đưa lên trên báo như thế và làm cho vị kia là, có thể là trở thành một cái người ngồi đó nhưng mà yếu, không dám làm cái gì cả. Thì không biết là như thế nào, mọi người có bình luận gì không? Chúng tôi thấy ông Nguyễn Hà Hùng có vẻ muốn phát biểu, xin mời ông nếu muốn. Vâng.
Dạ vâng ạ. Tôi hoàn toàn là tán thành cái quan điểm của luật sư Đặng Đình Mạnh. Tôi chỉ xin bổ sung một vài ý như thế này. Tức là gần đây ấy, thì tôi thấy là báo chí ở trong nước ấy, thì họ cho rằng là bà Trương Mỹ Lan là đã có chuyển biến về, nhận thức và ý thức pháp luật. Tôi nhớ là tuần trước ấy, báo chí có đăng. Và họ cho rằng là bà ta ấy là đã thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình, thành phẩm thành khẩn khai báo, rồi ăn năn gì đó. Thế thì điều này chắc chắn là rất có lợi cho bà ấy rồi. Cái điểm thứ hai liên quan đến những bị can mà bị đột tử ấy, ở trong cái vụ này thì không biết là họ sẽ xử lý ra sao và liệu là có điều tra về những cái chết này không. Đến bây giờ thì không, coi như là họ đóng lại, họ không đả động gì cả. Thế còn đúng như là phóng viên Quốc Phương có nêu đấy, là bây giờ một cái câu hỏi lớn là ông Lê Thanh Hải thì số phận của ông ấy như thế nào. Ông ấy thì đã thừa nhận thiếu sót rồi, và theo như cái đề nghị của ông ấy thì ông ấy muốn là được giải quyết theo đúng cái quy định của Đảng. Vậy thì nếu mà theo pháp luật thì sao? Đó. Còn liên quan đến cái vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đấy, thì ở đây cái điểm này thì rõ ràng cái vụ này thì cũng khá là phức tạp, bởi vì bà này ấy, thì vốn là bà bây giờ là không có mặt ở Việt Nam và được cho là đang chạy trốn, mà lại tin đồn vân vân là liên quan đến ông đương kim thủ tướng. Đấy, trong khi đó ấy, thì hiện tại thì họ lại nêu ra là cái công ty của bà này thì lại có bắt tay với lại cái công ty Việt Á, mà cái vụ Việt Á này thì lại xảy ra trong cái giai đoạn Covid, thì lại một lần nữa nó lại liên quan đến ông Chính. Mà cơ quan điều tra thì không ai khác lại chính là ông Tô Lâm. Thế thì nếu để ý thì ta thấy rằng là cái báo chí Việt Nam mô tả về cái vụ này khá là mơ hồ, bởi vì họ viết như này, họ viết là bà Nhàn ấy là bị cáo buộc dùng tiền để tác động đến cơ quan quan chức ngành y tế.
Thì xin lỗi ông Hồng một chút xíu ạ, là vừa rồi ông có nói chuyện là cái người mà sẽ xử lý điều tra vụ này là ông Tô Lâm, nhưng mà đấy là nếu chúng tôi nghe không nhầm, nhưng bây giờ ông Tô Lâm là chuyển sang cương vị khác rồi, là tân chủ tịch nước rồi chứ ạ, hay thì không biết ông muốn nói thế nào?
Dạ ý tôi muốn nói là cái cơ quan điều tra ấy thì không ai khác chính là chỗ ông Tô Lâm, tức là cái thời điểm đó vốn dĩ ông ấy là cái người mà quản lý đứng đầu cái Bộ Công an đó, và tất nhiên là bây giờ ông vẫn còn rất là nhiều ảnh hưởng, cái đó thì mọi người đều đã chỉ ra rồi. Thế và để quay trở lại thì là khi mà báo chí Việt Nam họ nói rằng là cái bà Nhàn là dùng tiền để tác động đến quan chức ngành y tế, thì câu hỏi đặt ra ở đây là bởi vì cái câu tác động này nó rất là mơ hồ, thì cái này có thể hiểu đó là hối lộ mà cũng có thể là không. Và để mà kết luận là có hối lộ hay không thì tất nhiên là tùy vào cái người mà làm chủ cuộc chơi trong cái chuyện này. Đấy, tôi xin hết, đấy là những cái ý kiến tôi bổ sung thôi.
Và không biết là có vị nào khác muốn phát biểu bổ sung gì thêm hay không ạ?
À, tôi chỉ phát biểu một câu ngắn. Về giai đoạn 2 của vụ án Trương Mỹ Lan á, thì theo như báo Công an hôm nay tôi đọc thì thấy rằng họ nói là bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác có khả năng thôi nhé, đối mặt với ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Thế nhưng mà theo Bộ Công an thì ba nhân vật đã chết trong vụ án đã chết là bà Phương Hồng, ông Nguyễn Tiến Thành và ông Nguyễn Ngọc Dương thì đều phạm vào cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng mà vì ba người này đã chết cho nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự. Thì như thế tôi thấy khuynh hướng là họ sẽ quy tội này cho cái ba người đã chết. Và cho đến đây thì chúng ta có thể hiểu rằng tại sao ba người này lại chết, lại đột tử một cách khác thường như vậy mà lại chưa có một cái điều tra, một cái kết luận gì về những cái chết khác thường ấy.
Vâng, với chi tiết đó thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có muốn bình luận gì hay không ạ? Bình luận thêm được không ạ?
À, dạ vâng, trước tiên là tôi phải ghi nhận cái ý kiến của chị Võ Thị Hảo vừa rồi. Đúng là có rõ ràng là phía Bộ Công an họ đã có một cái thiếu sót rất lớn về việc không điều tra về ba cái chết của ba người mà chị Hảo vừa rồi có nêu tên ra. Nhất là trong cái trường hợp là những cái chết của họ là những cái chết trong cái tình huống họ đang rất là khỏe mạnh, rất là bình thường, và họ đại đang là một cái nghi can của một cái vụ án lớn đó, chưa cho cái điều đó là một điểm rất là thiếu sót của Bộ Công an. Có một cái sự kiện thứ hai mà chúng ta có thể nhắc lại vào trong tháng trước, là khi mà có cái tin hành lang cho rằng là ông Lê Thanh Hải đã bị bắt giữ, thì mặc dù sau đó thì cái tin này không, cho đến nay thì cái tin này vẫn chưa được xác nhận, nhưng chúng ta thấy cái phản ứng của người dân vào cái thời điểm khi họ nghe tin đó thì đã cho thấy rằng là người dân họ rất là phẫn nộ với những cái hành xử của ông Lê Thanh Hải trong thời gian ông ấy tại chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nhất là nhiều người đã quy rằng chính ông ấy mới là cái nhân vật chính trong những cái sự kiện mà gây ra cái sự mất mát rất là nhiều cho người dân, nhất là ở khu vực Thủ Thiêm, quận 2. Nhưng mà cho đến nay thì sau cái việc mà cho rằng là đã xử lý kỷ luật ông ấy thì chúng ta lại không thấy có thêm những cái động thái gì khác. Vì về phía chính quyền thì có thể đánh giá đây cũng là một trong những trường hợp bỏ lọt tội phạm. Chúng ta biết là bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát họ đã thâu tóm những cái vị trí có thể nói là đất vàng, đất kim cương tại khu vực trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Mà ở những cái vị trí đất vàng đó thì nếu không có thế lực thì một cái công ty kinh doanh địa ốc bình thường không thể nào mà có thể mà chiếm giữ những cái vị trí đó nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền hoặc là những cái nhân vật chính trị, những người mà tầm cỡ như ông Lê Thanh Hải khi ông ấy nắm những cái chức vụ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy cho nên là việc mà không xử lý đến nơi đến chốn đối với ông Lê Thanh Hải đó là một trong những cái trường hợp bỏ lọt tội phạm. Tôi hết rồi.
Vâng. Thế và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ năm bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần của VOA tiếng Việt. Thưa nhà báo Trần Hồng Đức, bây giờ chúng ta chuyển sang cái chủ đề nội dung cuối của chương trình, đó là như ông Trần Hồng Đức và mời cũng như các quý vị khán giả biết là trong cái thời gian hiện nay và gần đây thì là Việt Nam đang công luận công chúng của Việt Nam cũng như là những người mà quan tâm tới Việt Nam ở hải ngoại nữa rất là quan tâm đến cái hiện tượng của cái nhà tu hành độc lập Thích Minh Tuệ, phải không ạ? Thì gần đây thì thấy có ý kiến nói rằng là nhà nước đang tăng cường cái quản quản lý đối với cái trường hợp này đó, bởi vì là có thể là nhà nước và chính quyền họ e ngại là có thể là cái nếu như không quản lý được cái này thì nó có thể có những cái điều gì đó mà nó không kiểm soát được, nó có thể ảnh hưởng tới đến đến cái chính quyền, đến nhà nước đấy. Thì cũng có một số người nói rằng là tình cờ thế nào đó là lúc ông tân chủ tịch nước của Việt Nam như thế là được tức là được lên chức nắm quyền, thì cũng xảy ra cái này, và nó gọi là đã, cái việc đó đã bị phủ bóng mờ gần như là hoàn toàn luôn. Nhiều người nói là chúng tôi nghe được là người ta đi trên đường người ta chỉ nói đến vị tu hành Thích Minh Tuệ này mà thôi, còn thầm như là họ rất ít không biết là cái ông kia là lên xuống như thế nào. Gần đây thì bắt đầu mới thấy là đưa ngành công an lên rồi, thì công an cứu người ở suối bị cái gì đó nó bị có cái lũ, hay rồi công an đưa bệnh nhân vào tận sâu vào bệnh viện, đưa rất nhiều hình ảnh công an lên, những người gọi là PR cho công an lên rất nhiều như thế. Rồi thì ông tân chủ tịch nước gặp người này lên chỗ kia, úy lạo chỗ nọ này nó đưa lên, nhưng mà người ta vẫn nói là vẫn bị cái này phủ bóng lên. Sau đó thì có cái chuyện tức là người ta đưa ông ấy về, trước đây ông nói đã xuất gia là không đi về với gia đình nữa, thoát ly hoàn toàn, bây giờ đưa về cho gia đình đấy, rồi thì là đưa về như thế, thì không biết là có hợp ý với ông không hay không để nói khác. Thế thì câu cái theo dõi toàn bộ cái câu chuyện thế này, thì cho tới nay thì ông nghĩ thế nào về cái chuyện này, cái chuyện mà quản lý được cho là quản lý nhà nước, chính quyền tăng cường quản lý đối với vị tu hành độc lập này?
Có thể lúc đầu họ cũng bối rối, nhưng mà mình nghĩ sau này họ cũng sẽ, vì cái trường hợp này cũng là đặc biệt đó, mình nghĩ họ cũng sẽ tìm một cái phương án nào đó mà cũng có lợi cho xã hội, theo cái nếu mà họ kiểm, bởi vì cũng dễ kiểm soát đối với một cái, ví dụ như người ta theo ông quá đông, lúc đầu họ ngạc nhiên rồi có những thành kiến, và bây giờ thấy trường hợp của Thích Minh Tuệ trong nước ngoài nước đồng dân ai cũng thấy hết, và cũng chắc là họ cũng sẽ có một cái ban cố vấn gì đó. Và mình thấy là bây giờ đưa ông về Gia Lai thì cứ người vẫn tới rất là đông, thì mình nghĩ là chắc là họ cũng sẽ kiểm soát được cái đám đông mà một cách mình cũng hy vọng thôi. Mình đầu tiên thì mình cũng có thành kiến, nhưng mà mình hy vọng là họ sẽ có thiện chí để họ làm cái chuyện này nó tốt đẹp hơn. Vì cái trường hợp của Thích Minh Tuệ cũng là một cái lương tri về Phật giáo đó. Tụi mình ở đây, mình cũng là đạo Phật, mình rất là mình cảm thấy là cái, bởi vì cái Phật giáo thiệt sự nói trong đạo của mình nó bê bối lắm. Cái Phật giáo của hải ngoại đây cũng vậy, trong nước cũng vậy, cái mấy ông sư họ tháo túng tâm lý của tín đồ nhiều lắm, ở hải ngoại đây cũng ghê gớm lắm. Mà cái trường hợp của Thích Minh Tuệ xuất hiện đó, là mình cảm thấy như mình được giải phóng vậy đó. Bởi vì mấy cái mê tín, mấy cái những cái lầm mê, những cái ông sư mà kiểm soát tín đồ đó, họ rất là bảo thủ, và họ những cái người phụ nữ theo chùa thì họ về họ lại kiểm soát gia đình họ. Thì mà anh biết ở đây á, là bên đây mình cũng là ví dụ như ở đây, ví dụ như trong nước hay theo cái phái tín đồ đó, thì giống như tín đồ là một cái phái cũng tương đối mới, mà sư thì ở Đài Loan, mà cái ông sư đó là ở bên Tàu á, là được coi là yêu tăng đó, cái ông Tình Không á, là ông ra cái phái này bên Việt Nam ứng dụng cái phái này rất là nhiều, và ông là tôn Tập Cận Bình làm Bồ Tát luôn. Nhưng mà người ở ngoài ngoài đấy họ cũng chống cộng đi, nhưng mà họ cũng cần biết nữa, mấy cái thông tin đó hoàn toàn là không có nhắc tới, mà người ở đây cũng theo. Thì ông Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ ra xuất hiện, tụi mình rất là happy. Đó cho đáng ra là một trong những lý do mà mình cảm thấy là gần gũi với Việt Nam gần đây đó, là hình ảnh của Thích Minh Tuệ. Và mình nghĩ, mình cũng hy vọng là ở trong nước đó, họ sẽ có một cái đối sách thích hợp để giống như phù hợp với cái khát vọng của cái tín đồ Phật giáo đó. Vậy đấy cùng cái trường hợp rất là hy hữu. Thì mình nói hoàn toàn với là cái thiện chí của mình. Và còn đó, mấy cái trường phái mà Phật giáo cũ đó họ giữ lắm, giống như ở Việt Nam này, ông sư nào cũng là muốn tín đồ bắt tín đồ thiếu đường quy y đó. Quy y là có một cái mô hình rồi, mà họ vẫn thích bắt thầy đọc đó, là phải trung thành với ông sư luôn, giống ông cái ông gì đó Trần Quang đó, Ba Vàng rồi vậy đó. Rồi ở đây rồi ông Tình Không đó, cũng là nghe pháp của tôi là không được nghe pháp của ai, ai cũng dân tín đồ hết, chỉ có ông này ra là Thích Minh Tuệ ra là giống như là rồi tụi mình quá hạnh phúc luôn. Mặc dù chuyện trong nước, nhưng mà cái ý nghĩa đối với người Phật giáo rất là quan trọng, giống như giải phóng tụi mình đó. Cho mình nói thêm cái là, và mình cũng hy vọng, đấy là mình cũng hy vọng, có thể mình chỉ trích chuyện này chuyện khác, nhưng mà cũng là hy vọng trong nước họ có một cái ứng xử đàng hoàng, đừng có làm hỏng cái hình ảnh của cái người này, đừng có tìm những cách thao túng để mà chiếm cái người này về một bên, rất là làm vậy là rất là tội nghiệp. Nên chỉ để tạo, nếu mà tạo được điều kiện cho Thích Minh Tuệ, còn cái chuyện mà phục sống Tô Lâm đâu vậy là thôi, cũng là đương nhiên rồi. Lãnh tụ trong nước hay cũng chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng cũng kéo xuống mấy lần luôn, không nhớ đó. Nên chỉ trường hợp của ông này là hy hữu, đến chi ông phụ sống cũng xứng đáng.
Vâng, anh muốn nói là phủ bóng đấy không ạ?
Dạ, phủ bóng. Thì mình có người nói là thuyết âm mưu nói là ô cái chương trình này phủ bóng Tô Lâm lên chức chủ tịch nước, nhưng mà đối với mình chức chủ tịch nước từ khi ông Tô Lâm làm cái gì đó đặc biệt đi, chứ cũng trước đó có quan trọng khi lên ông Nguyễn Xuân Phúc cũng kéo xuống, rồi vừa Văn Thường cũng kéo xuống, bây giờ có phủ bóng, ông này phủ bóng cũng xứng đáng đó.
Vâng, thì vâng, bây giờ tiếp theo ý kiến trên quan điểm riêng của nhà báo Trần Đông Đức, và chúng tôi xin lại chia sẻ tiếp và muốn hỏi các vị khách mời ở đây mà tham gia qua đường Viễn Liên, đó là có những cái gần đây là có những cái thông điệp họ nói rằng là họ cho rằng là đây là cái như thế trên trường việc của truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt, nó đưa cái tin là dân biểu của Hoa Kỳ là Michel Steele nó lên án cái hành xử của chính quyền Việt Nam đối với vị tù hành Thích Minh Tuệ. Đó. Còn, rồi ngay cả một cái vị rất nhiều các ý kiến khác nhau đã được, ngay cả một vị dân biểu của Việt Nam ở California đúng không? Đúng rồi. Cũng có lên tiếng.
Thì tôi khi các cái đêm mà bắt cái đêm mà bắt ở Huế đó, thì tụi mình cũng rất là buồn đó, tại sao họ ứng xử một cách thô bạo mà đáng lẽ Huế đó là đất Phật nha, cái người Huế đáng lẽ họ phải để cho Thích Minh Tuệ đi qua cái festival đó thì là rất là hợp lòng người ý trời đó, phải không? Nhưng mà họ làm sai, nhưng mà mình nghĩ đó, bây giờ theo mình phán đoán là chắc họ muốn sửa sai cái chuyện đó. Và đây là một cái giá trị quá lớn. Bây giờ xưa nay mình đâu có biết cái tỉnh Gia Lai là một tỉnh đó, mình cứ tưởng là đất nào không. Bây giờ ai cũng chú ý tới cái tỉnh Gia Lai hoặc là cái địa phương ở trên đó. Thế còn mấy cái vùng tỉnh đó là giống tỉnh miền núi đó. Thì ở hải ngoại đấy mình cũng biết nhiều. Mình chỉ biết là Sài Gòn, Hà Nội là gì đó. Nhưng mà tự nhiên bây giờ là thấy Gia Lai là giống như thánh địa đó.
Vâng, vâng. Thì thưa quý vị, nhưng mà cũng có câu hỏi họ đặt ra là nhưng mà nếu mà cứ để những cái vị tu hành này và thứ hai là những cái vị đi theo nữa như vậy thì có thể là nó gây ra những cái không an toàn, chẳng hạn như về giao thông rồi thì về mặt an ninh trật tự, thế cho nên là phải phải chính quyền buộc lòng phải xử lý như thế. Thì rồi thậm chí có người nói là biết đâu là có những người không thích vị tu hành độc lập này, có thể là vị ấy rất là được cho là rất là vô tư thôi, nhưng mà có thể làm thế nào đó là làm ảnh hưởng tới những cái quyền lợi của những thế lực nào đó đấy, và họ có thể biết đâu đấy họ lại có người còn nói rằng là xin lỗi là giáo hoàng trước ở đây trước đây đã cũng đã từng bị những cái người nọ người kia người ta tấn công, thế thì cho nên là không biết thế nào mà lường, thế thì cho nên là chính quyền họ chọn cái cách bảo vệ như thế thì cũng có lẽ là hợp lý hoặc là rất hợp lý, thì không biết mọi người các vị khách mời thấy nghĩ thế nào, bà Võ Thị Hảo thấy thế nào?
Tôi nghĩ rằng căn cứ vào những hình ảnh mà truyền thông tự do truyền thông những YouTube đã đưa trên mạng thì thấy rõ ràng ông Thích Minh Tuệ và một số người đang đồng hành với ông ấy đã bị chịu bắt cóc. Rõ ràng nếu mà một cái việc mà nhà cầm quyền công an hay gì đó mà ban đêm đang lúc ban đêm như vậy mà lại đưa xe đến di rời người ta, bắt người ta đi từ chỗ Huế mà lại đi về Gia Lai thì rõ ràng đấy là cuộc bắt cóc, không thể gọi khác được. Và sau đó thì ông ấy ở Gia Lai và lại nói họ đến họ nói rằng ông ấy đồng ý ra tức là không đi nữa mà ở lại ẩn tu, thì rõ ràng đấy là một sự mà mọi người có thể hiểu là hiểu ngầm là đó là một sự quản thúc như thế. Làm việc đó hoàn toàn là sai. Tại vì cái chí của sư Thích Minh Tuệ đó là cái chí cái chí đi khắp thế gian ở Việt Nam. Ông ấy đã đi nhiều lần rồi. Ông ấy tại sao người ta lại phải đi? Là vì người ta đi để trải nghiệm, người ta đi để nhìn thấy thiên hạ, nhìn thấy mọi người sống như thế nào, đặc biệt là những người đang đau khổ và những người nghèo. Nhiều người đã ca ngợi Thích Minh Tuệ, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cần phải hiểu thêm, cần phải giải mã thêm những cái cốt lõi nhất về minh triết của Thích Minh Tuệ. Tức là ông là một người có thể ông diễn tả bằng ngôn từ nó không nhiều và không tốt, nhưng rõ ràng là một con người có minh triết thì mới có thể hành xử như vậy. Minh triết là sao? Tức là sự sáng suốt và có những cái triết lý ở trong những cái cách đi của ông ấy, có triết lý ở trong cách hành xử của ông. Từ ông ấy giải thích về cái việc là khất thực, ăn cái miếng ăn của thiên hạ phải coi như là ăn một cục sắt, nó phải biết được sự đau đớn của những cái người làm ra. Rồi ông ấy đưa ra, đặc biệt quan trọng là ông đưa ra một thông điệp về tự do, tức là con người muốn giải thoát thì phải trở về tự do, muốn trở về tự do là không tham sân si. Và ông ấy đưa ra cái thông điệp về một cái cách tu hoàn toàn khác với lại cách tu của hầu hết các đền những người ở trong giới tu hành hiện nay ở Việt Nam, tức là không cần phải cúng dường, không cần phải chùa, không cần phải gì cả, và nó là sự đối lập với sự ô trọc của đạo Phật hiện nay, gồm rất nhiều những vị tu hành mà ghế trên ngồi tốt rõ ràng, bắt thiên hạ phải quỳ lại chính mình, chứ không phải với một cái việc là ẩn vào quỳ lại Phật. Nên là tôi nghĩ rằng chính quyền xử lý như vậy là tức giận với cái minh triết của ông này, với cái tinh thần của một công dân tự do. Và tôi nghĩ rằng là cái tương lai sắp tới thì tôi nghĩ là không biết là họ sẽ xử lý như thế nào. Biết đâu lại ông ấy muốn đi tiếp, ông phải đi sang một nước khác, chẳng hạn như Ấn Độ chẳng hạn, hay là một nước khác. Chứ còn tại đây là ông ấy mất quyền đi lại, tự do đi lại, và quyền tu hành theo kiểu trở về Phật giáo nguyên thủy và học tập theo Đức Phật.
Vâng, thưa hai vị khách mời chưa phát biểu, đó là ông Nguyễn Hà Hùng và sau đó là ông Đặng Đình Mạnh. Cũng có người nói rằng là nhà nước chú đáo quá, ông đi bộ như thế bây giờ cho ông lên xe rồi đưa về quê, lâu ngày không gặp bố mẹ, đưa về quê gặp bố mẹ gia đình quý quá, bây giờ lại còn lại khoanh cho một khoảnh đất ở đấy, rồi thì là có những nhà dân cũng xung quanh như thế, đến thích ăn uống thì đến chỗ đó để khất thực thôi, khoanh cho khoảnh đất rồi thì là tốt quá, thì nó có cái gì phải thắc mắc không nhở. Nên nhà Phật vẫn đảm bảo quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng đấy chứ. Thì không biết là ông Nguyễn Hà Hùng như thế nào?
Dạ vâng, tôi xin phép là chỉ đề cập đến cái cách hành xử của chính quyền thôi, còn về cái phương pháp tu tập của thầy và bản thân thầy Thích Minh Tuệ thì mọi người cũng đã biết rồi và được nghe nhiều các cái phân tích rồi. Thì tôi nghĩ là cái thứ nhất ý, là đáng nói là thầy đã trở thành cái đối tượng mà bị kiểm soát, có thể nói là đặc biệt ý, của nhà nước. Và thứ hai ấy, là cái cách mà đưa tin của báo chí trong nước ấy, là sai sự thật. Mà cái bằng chứng là gì? Tức là thầy đã bị bắt cóc và đem đi nơi khác. Thế và cái việc mà nói rằng là thầy tự nguyện ẩn tu thì là đã được chứng minh là không đúng rồi. Đấy không phải là cái nguyện vọng của thầy. Kể cả những cái thông tin mới nhất thì thầy vẫn mong muốn là đi khất thực đấy, đi theo cái hạnh đầu đà của thầy. Và thầy đã bị hạn chế cho nên là không còn cái tự do nữa, mà chúng ta đều thấy rằng là công an ấy thì họ lập chốt giữ quanh cái khu vực mà như anh Quốc Phương vừa nói là được giao cho một miếng đất, cho một căn chòi thế, và thầy cũng chỉ được tiếp xúc một cách có chọn lọc, mà những cái người mà được vào tiếp xúc với thầy ấy là đều phải qua các cái chốt gác đó hết. Và người ta lại còn gọi là đưa thầy về nhà, là cái đấy nó cũng là trái với ý nguyện của thầy Thích Minh Tuệ, và cái đấy nó thể hiện là thầy đã bị hạn chế và không còn tự do. Thế còn cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói là cái tình trạng mà bị kiểm soát này thì tôi cho rằng là nó sẽ còn duy trì một thời gian có lẽ là dài. Mà điều này thì là báo chí người ta đã ám chỉ, báo chí trong nước người ta đã ám chỉ rồi, tức là có thể là vài năm, cho đến khi mà gọi là cái tình trạng gọi là nhân dân kéo đến để tụ tập mà nó lắng xuống, rồi các cái YouTuber là cũng không theo nữa, và người ta nói rằng là lúc đấy thì là thầy mới tiếp tục bộ hành. Và cuối cùng là tôi cũng muốn nói đến cái điểm là thầy có thể sẽ bị đưa đến cái nơi khác bất kể lúc nào, vì là chúng ta biết là người ta đã từng đề cập về cái chuyện này rồi. Ngay cái khi mà thầy nhận được cái căn cước công dân thì cái ông thượng tá công an phường ở đó thì ông ấy nói là tạo điều kiện để cho thầy để đi nước ngoài bằng cái thẻ căn cước này rồi. Và hiện tại ấy, thì là theo cái thông tin mà chúng tôi có thì là hàng ngàn người họ vẫn cứ đổ về Gia Lai là cái nơi được cho thầy đang tạm ở đó đấy. Và đương nhiên là bởi vì tôi muốn nói là thầy có thể bị đưa đi nơi khác bất kể lúc nào, bởi vì là chính quyền thì họ không thích dân tụ tập, bởi vì nói thật là họ họ sợ cái đám đông đó. Thế và dân chúng ấy thì gần đây là người ta cũng đã qua cái tấm gương của thầy rồi, thì họ cũng có cái đề nghị, họ cũng có cái mong muốn là phải có cái thanh tra kiểm tra các cái cơ sở tôn giáo, các cái nơi thờ tự đấy. Thì tôi nghĩ là cái đấy thì rất là cần thiết rồi, bởi vì nó sẽ giúp cho cái việc mà mọi người sẽ biết đâu là nơi mà đáng thờ cúng, đâu là tu thật, đâu là tu giả, và đương nhiên nó liên quan đến cái tính chính danh của cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế cho nên tôi nghĩ là cái hoạt động minh bạch tôn giáo ấy, thì là cũng như là minh bạch tài chính thì đương nhiên là cần thiết rồi. Thế còn nó có cái điểm nữa, tức là việc mà người ta mà yêu cầu nhà nước mà được điều tra ấy, thì tôi thấy nó cũng giống như là cái việc mà đốt lò ấy, nay thì sẽ chuyển sang dạng như là đốt chùa, bởi vì là không thể nào mà chống tham nhũng với một cái thể chế toàn trị được, và muốn mà kiểm tra và đưa ra những cái mức phạt đấy, hoặc là hình phạt thích đáng với những cái kẻ tham nhũng ấy, thì tốt nhất là cái đó hãy để cho dân làm chứ không nên là để cho nhà nước làm. Vâng, đó là ý kiến của tôi.
Vâng, ok. Thưa ông luật sư Đặng Đình Mạnh, cũng có người hỏi, tức là có ý kiến trong công luận, họ đặt câu hỏi là không biết là cái cách thức ứng xử của nhà nước và chính quyền đấy, thì là họ tính toán như thế thì là có hợp lý hay không đấy, tại sao họ lại làm như thế đã hợp lý chưa, là và theo thì riêng đối với luật sư Đặng Đình Mạnh thì theo ông thì là nếu như là ông thì chính quyền nhà nước nên làm như thế nào thì là nó đúng, nó hợp tình mà nó hợp lý, nó phải đạo. Thưa ông.
Dạ vâng. Trước khi vào cái phần trả lời những cái câu hỏi vừa rồi của anh Quốc Phương, thì tôi muốn trình bày trước một số ý nhưng rất là nhỏ thôi. Đó là về cái việc mà chúng ta đánh giá rằng tại sao vào trong cái thời điểm đấy, trong 2 tháng qua khi mà xảy ra, khi mà chính trường Việt Nam nó có những cái diễn tiến phải nói là hết sức là sôi động. Thế nhưng khi mà nổi lên cái sự kiện của thầy Minh Tuệ thì hầu như những cái diễn biến về chính trị nó trở nên lu mờ hết tất cả. Tôi nghĩ có điều này có thể lý giải được như thế này. Qua cái sự kiện của sư thầy Minh Tuệ thì chúng ta nhận thấy rằng là cả xã hội hầu như đều đề cập đến cái trường hợp của sư thầy Minh Tuệ. Và ở những cái địa phương nơi mà thầy Minh Tuệ đi ngang qua thì người dân đã, tôi có thể gọi cái từ là xuống đường họ tập trung lại để họ xem cái việc đi lại của các thầy, rồi họ có những cái hành vi ví dụ như họ đảnh lễ, họ tiến cúng những cái vật phẩm mà họ cho là cần thiết cho các thầy. Thế thì qua cái điều đó thì chúng ta thấy rằng là thật ra người dân không hề thờ ơ với những cái sự kiện của xã hội, những cái biến động của xã hội như vậy thì họ đều rất quan tâm cả. Nhưng mà tại sao khi mà sự kiện của thầy Minh Tuệ xảy ra thì họ chỉ nói vấn đề đó mà họ lại dám ít đề cập đến những cái biến động chính trị cũng xảy ra vào cùng thời điểm? Tôi xin lỗi. Thật ra tôi cho rằng tất cả nó chỉ ở chỗ rằng là người dân không thờ ơ, nhưng mà người dân họ lựa chọn những cái chủ đề nó mang đến cách an toàn cho chính họ mà thôi, để họ phát biểu, để họ thậm chí họ xuống đường để họ biểu thị cái quan điểm của họ. Và cái sự kiện đối với thầy Minh Tuệ nó là một cái sự kiện an toàn, họ đánh giá, họ cho rằng an toàn. Cái thứ hai, về cái hành xử của chính quyền, để trả lời câu hỏi của anh Quốc Phương, thật ra mà nói cái sự kiện xảy ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 6, gọi đúng tên của nó là một cái sự kiện đàn áp quyền tự do tôn giáo về tín ngưỡng. Nếu cái ngày đó mà chính quyền không tiếp cận, không giải tán các thầy rồi phân tán các thầy đi các nơi, riêng cho thầy Minh Tuệ thì họ đưa về Gia Lai, thì có lẽ vào thời điểm này thì thầy và cái đoàn tăng đoàn của thầy 72 người, có thể hôm nay nó đã lên tới con số là nhiều hơn rồi. Và có thể là lúc này là các thầy đang đi ở đâu đó ở vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên hoặc là Nha Trang, Khánh Hòa vân vân. Và những diễn tiến sự việc có thể là đang là như vậy, chứ không phải là thầy bị an trí ở một nơi như là ở một cái huyện xa xăm ở Gia Lai. À, nếu mà đánh giá về sự kiện này, tôi cho rằng là lẽ ra chính quyền không nên làm như vậy. À, thứ nhất phải nói rằng là cái sự kiện này đang được sự quan tâm chú ý của toàn thể xã hội, và cả những cái kiều bào ở nước ngoài cũng rất là quan tâm sự kiện này. Cái lý do quan tâm thì tôi không thấy là không cần nói nữa, các vị khách mời khác đã phân tích nhiều. Nhưng mà cái sự xuất hiện của thầy nó là một cái tín hiệu tích cực về cho về tôn giáo, cũng vì cái việc là khôi phục lại những cái giá trị về đạo đức xã hội. Thì việc mà thầy bộ hành như vậy suốt dọc miền đất nước, thầy đi tới đâu là có cái tác động tích cực đối với người dân địa phương ở đó. Và mỗi bước chân của thầy qua những cái ống kính mà của các YouTuber, các những YouTuber rồi những Facebooker vân vân, nó truyền những hình ảnh đó, nó tác động tích cực đối với lại toàn xã hội luôn, chứ không chỉ những cái địa phương mà thầy đi qua. Lẽ ra điều đó nên khuyến khích. Bên cạnh đó thì chắc các bạn cũng sẽ là cho rằng, nhưng mà những cái việc như vậy rõ ràng nó gây cái sự mất trật tự khi mà thầy đi tới, sự tập trung rất là đông người rồi cản trở giao thông. Thế thì chúng ta bình tâm lại, chúng ta thử nghĩ thêm những cái festival hiện nay ví dụ đang tổ chức ở Huế, nó không cản trở người dân trong những sinh hoạt hàng ngày không? Nó có. Rồi những cái lễ hội tôn giáo, lễ hội tâm linh ở những cái địa phương, ví dụ như những đám rước bài vị, hoặc là đám rước những cái chiếc ngai mà được thờ cúng ở những cái ngôi đền chẳng hạn, khi đổ ra đường với đám đông như vậy thì nó trở thành một cái lễ hội về tâm linh. Cái điều đó nó mang những giá trị hết sức là tích cực. Và những cái sự cản trở giao thông hoặc là gây rối ở, chúng ta thấy là nó chỉ ở trong những cái thời điểm nhất định mà thôi, chứ nó không phải là một gây rối toàn bộ xã hội, toàn bộ lãnh thổ đất nước. Ví dụ thầy Minh Tuệ có đi ngang qua một địa phương nào đó thì chỉ trong vài tiếng đồng hồ ở trong cái địa phương đó, hoặc là trong một hai ngày trong địa phương đó mà thôi, sau khi thầy đi qua thì mọi việc khôi phục lại một cách bình thường. Thế thì giá như là chính quyền nhìn nhận cái sự kiện đó như là những cái sự kiện tích cực, và có những cái sự bất thường tại địa phương, ví dụ như gây rối hoặc là gây mất trật tự an ninh hoặc là gây cản trở giao thông, thì nên nhìn nhận đánh giá nó như là những cái lễ hội. Những cái lễ hội nó mang đến cách bất thường và nó chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn mà thôi, nó không quá ảnh hưởng rất là nhiều. Thì nếu tôi nghĩ rằng là với một cái chính quyền mà lương hảo và tôn trọng các quyền của người dân, trong đó quyền về tôn giáo, thì lẽ ra nên khuyến khích và nếu có thể thì hỗ trợ để nhằm giảm thiểu bớt những cái tiêu cực mà có thể xảy ra trên cái con đường mà thầy Minh Tuệ đi. Và theo tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Và tiếp theo cái ý của anh Hoàng Hùng là hiện nay trong độ vài ba ngày trở lại đây, chúng ta thấy rằng là khi mà thầy đã an trí ở một nơi hết sức là hẻo lánh là ở vùng Gia Lai, thế nhưng mà điều đó nó vẫn không ngăn cản được cái chuyện là người dân đổ cả hàng ngàn người đến đây để họ tìm cách để gặp gỡ thầy. Thì tôi e rằng là điều này nó tiếp tục nó gây lên những cái mối lo, cái sự bận tâm của chính quyền. Bởi vì lẽ chúng ta biết rằng là chính quyền ở trong nước hiện nay họ coi những cái cá nhân, những cái tổ chức mà có cái khả năng hiệu triệu người dân, điều khiển người dân, hoặc là có cái tiếng nói ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, thì những cá nhân tổ chức đó đều là những cái mối đe dọa tiềm ẩn, là những cái thách thức an ninh đối với chế độ cả. Thế thì do đó thì đó là một trong những lý do mà thầy đã bị đàn áp, và cái sự kiện ngày 3 tháng 6 nó đã chứng minh cái điều đó. Và hiện nay thầy vẫn tiếp tục thu hút quần chúng đến với thầy. Mặc dù cái điều đó mà ông sư thầy Thích Minh Tuệ không hề có cái chủ đích đó, nhưng mà cái điều đó nó xảy ra một cách hết sức là tự nhiên, hữu xạ tự nhiên hương là như vậy. Thì thầy vẫn tiếp tục trở thành cái mối bận tâm của chính quyền. Và nếu là cái quan điểm chính quyền họ vẫn giữ cho rằng là thầy là cái mối đe dọa đối với họ, thì tôi e rằng là họ sẽ tiếp tục có những cái hành vi chấn áp mới. Và lần này thì đương nhiên là nó sẽ nặng nề hơn cái sự kiện ngày 30 tháng 6. Đó là cái mối lo chúng ta trong thời điểm hiện nay đối với trường hợp của sư thầy Minh Tuệ.
Vâng, kính thưa các vị khách mời cũng như quý vị khán thính giả, thì chúng tôi xin chia sẻ thêm một cái ý kiến, một vài ý kiến của quý vị theo dõi và gửi cho chương trình ở đây. Thì có một quý vị lấy tên là Music 8X, 9X thì nói rằng là vai trò của công an là đảm bảo quyền tự do của người dân, đảm bảo an ninh trật tự cho cộng đồng, nhưng không phải bằng cách dùng quyền lực để giải tán đoàn tu. Rõ ràng chính công an đã vi phạm hiến pháp, thì đây là ý kiến riêng của quý vị này. Đó. Thì cũng có một số những ý kiến khác mà chúng tôi tham khảo được trong cái giai đoạn này, trong cái thời điểm này, người ta nói rằng là và cũng có thể là trong cái ý kiến vừa rồi cũng phản phất ở trong cái ý kiến của các vị khách mời chia sẻ ở đây trong cái hội luận hôm nay cũng như một số hội luận gần đây, thì có một số ý kiến là nói như này: thực chất ra là nhà nước và chính quyền sợ cái ảnh hưởng chính trị từ cái hiện tượng của sư Thích Minh Tuệ, mà cụ thể trong cho nó rất nhiều những điều rất quan trọng, đó là người ta thấy rằng là cái ảnh hưởng tới quần chúng, thu hút quần chúng, niềm tin quần chúng, và người ta qua đó người ta thấy rất nhiều vấn đề khác nữa, và trong đó cũng thấy rằng là không chỉ dừng ở tự do về mặt tôn giáo tín ngưỡng, thực hành tôn giáo tín ngưỡng, mà nó còn liên quan chuyện là cái tự do và cái nhân quyền nữa. Và cái chuyện nhắc cái chuyện tức là nhắc nhở là đã có những vấn đề bị kiểm soát quá nhiều trong xã hội, tức là chính quyền đã kiểm soát quá nhiều, chính quyền đi lấy đi rất nhiều cái quyền cơ bản người dân mà chính quyền và nhà nước này đã cam kết mà mặt hình thức với quốc tế, nhưng mà dường như là làm rất ít hoặc không làm. Thì đấy là một vài cái ý kiến. Một số ý kiến khác nói rằng là bây giờ mà can thiệp với sư thầy Thích Minh Tuệ, hay là có thể là với các một cái vị nào khác, linh mục nào khác ở trong tôn giáo khác, vân vân, thì nó cái khác, thì mà sau này có thể xảy ra, thì chắc là cái cách thức của nó cũng sẽ không thể được đâu. Như trường hợp của sư Thích Minh Tuệ, người ta nói rằng là bây giờ thì giam lỏng một nơi, an trí ở một nơi như vậy, thế nhưng mà đừng nhìn con số 72 người đi theo thầy, mà thực ra là có hàng ngàn, hàng vạn người, có thể nói là nếu ý kiến này nói là có thể là có cả triệu người nữa, có thể như vậy là người ta theo trong tâm rồi, người ta đã có hình ảnh khắc trong tâm rồi, và họ sẽ chuyển hình ảnh này là qua thế hệ, xuyên thế hệ, ông bà con cháu này nọ khác nhìn vào tấm gương thì mà biết, và soi vào tấm gương đấy để mà thấy cái xã hội này nó như thế nào, những rối loạn trong xã hội này làm sao đó. Thì đấy là những ý kiến. Thì đến với cái câu hỏi tiếp theo mà ban nãy là câu hỏi cuối chương trình mà ban nãy thì ông Nguyễn Hà Hùng, nhà báo Nguyễn Hùng cũng có đề cập, đó là liên quan tới cái chuyện là nhân cái sự kiện của hiện tượng nhà tu hành độc lập Thích Minh Tuệ, thì nghĩ gì về cái việc là có hay không cái tham nhũng ở trong những cơ sở thực hành tôn giáo mà được nhà nước như thế là công nhận, thừa nhận, và nhiều người nói gọi là thậm chí là ủng hộ. Người ta nói là thấy rất nhiều các cái quan chức cấp cao của Đảng và nhà nước Việt Nam, chính quyền vân vân, từ trung ương đến địa phương thường xuyên chụp ảnh tới đó tham biếm, thậm chí là tham gia các cái lễ hội tương mừng đó, PR cho là PR như thế. Thì bây giờ thì có những vấn đề đã đặt ra là qua cái này thì có cần phải có cái cuộc cái xem xét lại ở đấy không, vì có những cái cáo buộc cho rằng là nó có xảy ra những vấn đề lệch chuẩn xã hội trong đấy, vi phạm các cái chuẩn mực xã hội trong đấy, rồi chưa kể là, nhưng mà đặc biệt là vấn đề về tài chính, với có thể là tham nhũng tham ô, nó nằm trong những cái hình thức khác nhau, nó nằm ở đấy. Và một cái thống kê gần đây, theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được truyền thông quốc tế có dùng tiếng Việt nói rằng là trích và nói rằng là tính riêng tới năm 2020, tức là cách đây 4 năm thôi, thì đã có khoảng 19 ngôi chùa khắp cho cả nước rồi. Thế rồi một số thì nói là một số chùa thì trở nên đặc biệt là giàu có, nhưng mà không chỉ đặc biệt giàu có mà với tốc độ rất nhanh. Chẳng hạn như là nói rằng là chùa Ba Vàng của vị trụ trì là Thích Trúc Thái Minh là thu tới 41 tỷ đồng, ít nhất là 41 tỷ đồng một tháng tiền công đức. Thì bây giờ có những câu hỏi họ đặt ra là như này, thì qua hiện tượng của Thích Minh Tuệ đó, thì liệu bây giờ là tới lúc là chính quyền nhà nước là phải công khai có những cái việc, tức là phải điều tra, thanh tra xem những vấn đề là có cái tham nhũng hay không ở đó, không chỉ với các cái tổ chức đó, các nơi như thế, mà còn cả cái cá nhân nữa, các cái tăng lữ ở đó nữa có hay không, rồi thì phải khai báo thuế như thế nào, rồi thì phải giải trình vấn đề tài sản của các vị đó làm sao, vân vân, này nói cái khác, thì có xe có cái vi phạm được không, nếu vi phạm nghiêm trọng thì có xử lý hay không và xử lý như thế nào. Đấy, thì bây giờ thì chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp tục ở phần này, và xin mời ông.
Dạ, nếu có thể xin phép anh Quốc Phương cho nhường câu hỏi này với các diễn giả trước ạ.
Vâng ạ.
Khác. Dạ, vâng, xin phép anh.
Chị Hảo trước, xin mời bạn.
Vâng. Tôi nghĩ rằng cái việc mà yêu cầu sự minh bạch đối với các đền chùa và tôn giáo thì đấy là điều đương nhiên, điều tối thiểu mà những người họ đang hành nghề về tu hành họ phải làm. Chẳng hạn như nhà nước cũng đã ban hành cái quy định là những người làm từ thiện ấy thì phải công khai minh bạch cái số tiền đó. Thì những người đi tu họ quản lý những ngôi chùa hay là một cái viện nào đó hay là một đền miếu mạo nào đó chẳng hạn, họ hoặc theo quy định của Phật giáo là họ không có quyền có tài sản riêng, thế mới gọi là nhà tu hành. Và như thế thì người dân mới có thể tin vào cái đức của họ để mà đi theo họ. Nhưng trên thực tế ở Việt Nam chúng ta thấy rằng rất nhiều đền chùa và rất nhiều vị sư trụ trì đã đứng tên những cái tài sản của chùa là tên riêng, theo theo cái tài sản riêng của họ. Và chúng ta thấy rõ ràng là tiền của những người họ luôn luôn kêu gọi cúng dường. Thế nhưng mà các tín đồ cúng dường cho họ rồi, cuối cùng không biết tiền nó đi đâu. Mà chỉ thấy đó là một tầng lớp ngày càng ô trọc. Và họ sử dụng một cách tùy tiện cái số tiền cúng dường của mọi người. Và họ dùng mê tín dị đoan, dùng những cái điều nó hoàn toàn trái với nguyên lý là lời dạy của Đức Phật, của Phật giáo Nguyên Thủy để đe dọa người ta, để khiến người ta sợ hãi, khiến người ta phải cảm thấy tủi nhục nếu như đến chùa đi tu mà đến chùa mà lại không cúng dường được nhiều tiền cho những cái vị trụ trì đó. Thì tôi thấy rằng rõ ràng cái yêu cầu minh bạch, công khai hóa và có thuế là cái điều đương nhiên phải làm, không có phải bàn cãi gì nữa. Nhưng vấn đề ở đây là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy, họ lại cùng với chính quyền, như chúng ta đã thấy có rất nhiều chứng cứ là họ được chính quyền, nhiều vị có quyền lực ở trong đó, đặc biệt là ngành công an, họ bảo trợ và trở thành một thế lực, cho nên họ không phải làm điều đó. Thì điều đó là phi lý, và điều đó giải thích sự xuống cấp trầm trọng của Phật giáo Việt Nam hiện nay.
Không biết là nhà báo Trần Đức Đức thì nghĩ sao?
Cái vấn đề này mình thấy là cái nhỏ mà thất bại mà trong cái chuyện này là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội đó là do cộng sản lập sau năm 75 là thì sửa đổi về một cái sự can thiệp rất là thô bạo, nhưng mà trước nay họ trở thành họ là nắm hết cái giáo quyền ở trong nước rồi. Và họ, nếu như mình thấy nếu mà Phật giáo thì phải có cái tinh thần đại chúng, họ muốn xây tượng đài liệt sĩ ở trong chùa, trong đồ họ giống như ông Thích Tinh Quang rồi, vậy cái ông mà pháp chủ hiện tại đó, ông cũng muốn làm những cái chuyện mà nếu mà lấy cái tinh thần của từ bi của Phật giáo đó, là không có phân biệt nữa. Mấy ông này cũng đi lập tượng đài Võ Thị Sáu này rồi làm tùm lum hết. Đối với mình thấy là Phật giáo làm như vậy là sai, là một là không quan tâm, hai là công bằng, bởi vì khi mà chúng sanh mà đã qua rồi đó là không có phân biệt như vậy. Thì cái họ xưa nay họ tháo túng tâm lý của cả nước luôn, đấy là một cánh tay nối dài. Thậm chí bây giờ Bộ Công an họ giúp cho Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam để lấy tiền cúng dường mà bằng bằng chuyển khoản đó, rồi có một cánh tay nối dài, coi như là họ chính quyền cộng sản, gia cầm quyền cộng sản đó, họ vừa nắm cái thế quyền mà nắm luôn cả thân quyền. Nên chỉ mình mới thấy có những cái trường hợp là mấy cái ông chủ tịch nước Trần Đại Quang rồi mấy ông đi chùa mê tín còn hơn, là rất là mê tín luôn, là họ tin mà danh nghĩa là cộng sản là vô thần đó, nhưng mà đi cũng chùa cũng đồ rồi quỳ trong ông Nguyễn Tấn Dũng, hai cả hai vợ chồng là người lê lết giữa trên Bắc Hà đó, vậy đó toàn đi nhờ thần nhờ Phật không à. Thì bây giờ đó mấy cái này của anh là giống như thiên đức thôi, nhưng mà trong lòng họ rất là mê tín. Nhìn thời xưa là họ đập phá đền chùa, họ nói như họ liệt vô Phật giáo, là khi mà họ nắm được cái giáo hội Phật giáo Việt Nam là họ lập sao họ phá cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là trước 75 đó, là vô hiệu hóa cái giáo hội đó. Mà bây giờ họ cũng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn hoạt động âm thầm thôi, nhưng mà cái mặt sáng, cái mặt mặt của chính phủ á, chính quyền á, đang cầm quyền, họ đang giúp cho cái giáo hội này để nắm luôn cả cái tinh thần của giống như Việt Nam đó, giống như là nắm luôn cái phần hồn đó. Thì sau cái vụ Thích Minh Tuệ rồi á, là người ta bây giờ người ta nguyền rủa luôn, người ta họ không biết là giống như là không đi cúng chùa nữa, giống như cái nếu mà là một cánh tay nối dài của cái cầm quyền đó là họ sẽ thất thu rất là nhiều, thất thu về tài chính nhưng mà bị giống như không kiểm soát về tinh thần nữa, thì nên chứ họ cũng có một cái số là nếu mà tính ra mà thực tế họ rất là tai hại cho họ, họ nghĩ là hại nhiều hơn. Nhưng mà yếu theo cái đạo hành của Thích Minh Tuệ đó thì cũng có thể lung lạc được những cái người mà giống như đồ tể, có thể buông giao cái hình ảnh của ông quá đẹp, ví dụ như là mấy cái người mà cộng sản đó họ cũng kiên cố tới cỡ nào họ cũng sợ chứ, mình cũng thấy là công an họ cũng quỳ dưới chân của Thích Minh Tuệ luôn, nên chỉ cái đạo hành của Thích Minh Tuệ cũng có thể là cảm hóa được, mình cũng hy vọng như vậy. Chứ còn đó, cái thất bại như vậy, mấy tụi mình ở hải ngoại đấy thì đương nhiên là tụi mình là tẩy chay giáo hội Phật giáo Việt Nam giải phóng nước á, bởi vì là chiếm hết cơ sở của trước 75 rồi đày đọa mấy cái thầy giống Thích Hiền Quang, Thích Quảng Đồ đó vậy đó, thì họ cũng gần như vô hiệu hóa rồi, gần như là để bên lề rồi. Thì gần đây dân chúng phật nộ với cái thái độ mà thao túng tâm lý dân tộc nhiều quá, và Thích Minh Tuệ mình nói như cái ảnh đào vàng đó là chiếu sáng hết, có như xóa mờ hết. Và mình cũng nghĩ là cái đạo hạnh của thầy rất là cao cả, có thể cả mình cũng hy vọng như vậy.
Vâng, vừa rồi là chúng tôi có chia sẻ với ông Trần Đức vài hình ảnh công khai trên báo chí Việt Nam là các cái vị lãnh đạo họ đến các cái sự kiện nó kỳ cấp ở cái nơi mà của cái giáo hội nhà giáo Phật giáo Việt Nam được nhà nước như thế, tức là chính thức công nhận. Thưa nhà báo Nguyễn Hào Hùng, ông vừa nói cái chuyện tức là có cái chuyện đốt lò, bây giờ thì chuyển sang đốt cái gì đó thì là cái từ của ông dùng thôi. Thế nhưng mà bây giờ người ta nói là làm cái việc đó nó có dễ không? Có dễ không? Đấy, và thứ hai là cái làm việc đó thì liệu nó có ảnh hưởng tới những cái cơ sở mà người ta được gọi là tu hành chân chính hay không? Hay như thế nào?
Dạ vâng, tôi cho rằng đương nhiên việc đấy thì nó không có cái hiệu quả gì cả. Và nếu nó không có hiệu quả gì ấy, thì nó có cái lý do của nó, là bởi vì nó giống như là ông Trọng, ông từng nói là chống tham nhũng thì giống như là ta đánh ta. Thế bây giờ cái giáo hội Phật giáo Việt Nam là do chính quyền nó thành lập, bởi vì nó thuộc cái mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thế mà bây giờ cái người mà đứng ra thanh tra, kiểm tra đấy, và nếu có là xét xử, thì lại chính do đảng họ làm, thì làm sao mà nó có cái kết quả như là mong đợi, tức là minh bạch hóa các cái hoạt động của giáo hội Phật giáo cũng như là của từng cái chùa. Vì thế cho nên là cái việc này thì nó rất là khó. Và đương nhiên rằng nếu muốn làm được như vậy thì cái điểm then chốt của nó chính là nó cần phải được một cái nhà nước mà đa nguyên, một cái tổ chức độc lập, họ đứng ra họ làm, và kể cả cái việc là công bố thông tin một cách công khai về các cái gọi là thanh tra kiểm tra đó một cách hết sức là minh bạch, thì nó mới được gọi là đạt được cái hiệu quả. Chứ còn nếu như mà vẫn là họ làm với nhau thì họ sử dụng chính cái công cụ của bộ máy nhà nước, công cụ của chính quyền, thì họ muốn làm như thế nào, họ muốn cái kết quả ra làm sao thì trong tay của họ hết.
Vâng, và thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, tất nhiên là ông đã nghe ý kiến của các vị khách mời trước liên quan câu hỏi này, thì ông sẽ bình luận nếu mà ông có thể bình luận nhanh gọn đấy. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có ý kiến họ đặt ra, họ có trong công chúng ấy, trong công luận dư luận, họ nói rằng là dường như là có những cáo buộc cho rằng là rất nhiều những cơ sở mà gọi là thực hành tôn giáo mà được nhà nước Việt Nam thừa nhận này ấy, thì cũng có thể là những cái cánh tay nối dài, là những cơ sở kinh tài của những cái nhóm nào đấy ở trong như thế, tức là chính quyền đó. Và hai bên là từ lâu nay là có cái sự gọi là họ cấu kết chặt chẽ với nhau. Vậy thì câu hỏi đặt ra là thứ nhất là nhân việc của ông của vị tu hành độc lập Thích Minh Tuệ này thì có thể và có nên làm cái việc là thanh tra rồi kiểm tra những vấn đề là liệu xem có cái tham nhũng hay không ở trong cái lĩnh vực này đấy, và nếu có thì xử lý như thế nào. Nhưng ngoài ra câu hỏi nữa là làm có dễ không, nên làm như thế nào? Xin mời luật sư.
Dạ vâng, thưa anh, tôi nhớ cách đây vài năm trong một cái lần mà Quốc hội họ phát cái chương trình hoạt động của họ tại nghị trường, thì nhà sư Thích Minh Quyết, ông cũng là một đại biểu Quốc hội,
Thích Thanh
thì
Quyết
họ cũng là, dạ vâng, nhà sư Thích Minh Quyết,
à,
dạ. Hầu như là chúng ta trong công chúng sẽ ít nghe ông ấy phát biểu về những cái vấn đề để mà ích nước lợi nhà, không có. Nhưng mà trong những cái lần hiếm hoi duy nhất mà thấy ông ấy phát biểu là ông ấy đã kiến nghị là chính quyền không nên có quy định gì để can dự vào cái thùng phước sương của các ngôi chùa cả. Và trong một cái clip mà lưu truyền cũng trên mạng xã hội á, thì chúng ta thấy là có nhiều vị chức sắc của giáo hội Phật giáo họ ngồi họ họp bàn với nhau. Trong đó có cả những người ví dụ như là ông Thích Nhật Từ vân vân. Thì trong cái buổi đó là họ phổ biến cho nhau cái cách thức làm thế nào để mà thu hút cái sự cúng dường từ công chúng. Thì qua đó chúng ta thấy dường như là một cái tâm thức chung của tất cả những cái thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay là tất cả họ đều chỉ xoay quanh những cái vấn đề là cúng dường. Cúng dường và cúng dường mà thôi. Và chúng ta quan sát những cái hoạt động từ các cái cơ sở tôn giáo mà thuộc là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, thì chúng ta thấy rằng là họ có những cái nguồn thu khổng lồ từ công chúng. Cái điều này giúp cho họ có một cái cuộc sống hết sức là xa hoa, họ xây những cái ngôi chùa to, họ dựng những cái bức tượng rất là lớn, họ cố gắng xây những cái bức tượng mà lớn để họ đạt những cái con số về kỷ lục là lớn nhất hay là cao nhất, vân vân. Và khi mà xây những cái ngôi chùa như vậy, thậm chí là họ bạt cả một cái cả núi, hoặc là họ phá cả một cái cánh rừng để họ xây chùa. Và những cái vị chức sắc tu sĩ thì họ ăn mặc rất là diêm dúa mà sặc sỡ như là những cái ông hoàng bà chúa vậy. Thế nên là khi mà xuất hiện một cái nhà sư Minh Tuệ, hầu như là ông đối lập tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta quen thấy đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và trong đó luôn cả luôn cả những cái vấn đề về cúng dường. Ông ấy chỉ yêu cầu cúng dường một bữa ăn trong một ngày mà thôi. Mà nếu mà quá ngọ, tức là quá cái giờ trưa mà ông ấy không không được cúng dường thì thôi ông ấy nhịn đói, ông ấy thiền. Chứ ông ấy cũng không đòi hỏi gì khác thêm nữa cả. Thế thì những cái hình ảnh của ông Sư Minh Tuệ là hầu như nó tạo một cái hình ảnh đối lập. Và nó khiến công chúng hiểu rằng hồi giờ công chúng đã nuôi dưỡng một cái hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam là hóa ra toàn là một cái bọn giả sư, giả tu, giả chùa mà thôi. Tại vì tu hành chỉ cần như nhà sư Minh Tuệ là đủ, chứ đâu cần thiết phải như là những cái thành viên giáo hội Phật giáo như là hiện nay họ đang thể hiện đâu. Và cái những cái nguồn thu to lớn của họ như vậy á, thì tôi nghĩ là chính quyền họ thấy, không phải họ thấy. Và gần đây nhất chúng ta thấy là chính quyền họ yêu cầu các chùa là phải cài đặt cái hệ thống, cái ứng dụng điện tử để mà cúng dường online. Là đó là cho tôi cho rằng là từng bước chính quyền họ đã thấy và họ đang cố gắng kiểm soát cái hoạt động thu chi cúng dường của các thành viên giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà nhìn trong cái trong một cái tương lai gần thì tôi thấy rằng là cái sự tồn tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nó vẫn có ích cho chính quyền. Cho nên là họ chỉ kiểm soát về phương diện tài chính. Và trong chừng mực nào đó nó thể hiện cái ước muốn của chính quyền là muốn ăn chia trong cái nguồn thu khổng lồ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà thôi. Chứ nó không phải là cái bước gì để mà cải tiến, để mà làm trong sạch, để mà giúp cho cái Giáo hội Phật giáo nó trở về những cái giá trị tôn giáo một cách lành mạnh cả, hoàn toàn không. Và trong cái câu hỏi của anh Cúc Phương có hàm ý rằng là liệu chăng những cái cơ sở tôn giáo, cái cơ sở thực hành tôn giáo lớn, nó có phải là sân sau của những quan chức hoặc là những cái thế lực nào đó mà có liên quan đến chính quyền hay không? Chúng ta cứ thử soi rọi về những cái ngôi chùa to khi mà họ bạt cả một cái quả núi, hoặc là khi họ phá cả một cái cánh rừng để họ xây cảnh quan cho một cái ngôi chùa. Thì tại sao họ làm được cái điều đó? Nếu như là không có một cái thế lực của chính trong chính quyền yểm trợ chống lưng đằng sau, Thì những cái điều đó để cho thấy rằng là những cái điều nghi ngờ của công chúng rằng đây là những cái cơ sở, là những cái cơ sở tinh tài cho một nhóm lợi ích nào đó cho chính quyền là hoàn toàn có cơ sở có thể mà tin cậy được. Và với phân tích như vậy thì chúng tôi cho rằng là cái sự xuất hiện của tu sĩ Minh Tuệ nó giúp ít nhiều trong cái nhận thức của người dân về những cái giá trị tu hành chân chính. Nhưng mà cái điều đó nó không giúp ích gì cho chính quyền quả. Nó không giúp cải tạo, nó không giúp để mà chính quyền có những cái cải tiến về việc mà quản lý về tôn giáo, về tín ngưỡng cả. Và đồng thời hầu như là nó vẫn giúp người dân nhận chân được đâu là chân tu, đâu là giả tu. Nhưng mà bản thân giáo hội Phật giáo Việt Nam với những cái người chỉ lúc nào cũng xoay quanh vấn đề là tiền bạc, cúng dường, làm sao để thu hút cái nguồn cúng dường từ công chúng thì không cải tạo gì được họ đâu. Tôi tin rằng nếu có thể thì giải tán cái giáo hội Phật giáo Việt Nam chứ không mong gì về việc cải tạo họ cả. Cảm ơn Đức Phương, đó là ý kiến của tôi ạ.
Thì không biết là trước khi chúng ta khép lại chương trình có vị nào không muốn nói thêm một ý nhanh hay không ạ? Có vị nào muốn nói không ạ? Vâng. Okay. Vâng. Vậy thì vâng thì trước khi chúng tôi khép lại cái chương trình này đấy thì cũng có ý kiến mà chúng tôi đọc được và tham khảo được trong cái giai đoạn này thì nói thế này, tức là người ta cho rằng là hiện nay là Việt Nam rõ ràng qua hiện tượng của cách thức và chính quyền và nhà nước ứng xử trước cái hiện tượng của liên quan đến nhà tu hành độc lập Thích Minh Tuệ thì đây chính là cái bằng chứng đầy đủ để mà quốc tế, đặc biệt là chẳng hạn như là Hoa Kỳ, đưa Việt Nam trở lại cái danh sách mà cần giám sát đặc biệt liên quan vấn đề tự do về tôn giáo. Thì đấy là một cái ý kiến, một cái góc nhìn của quốc tế, và cũng đã có là một số các vị dân biểu ở Hoa Kỳ v.v. thì đã có lên tiếng quan ngại về cái vấn đề này. Vâng, thì vừa rồi thì cái ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh thì cũng đã khép lại chương trình hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn xin chân thành cảm ơn các quý vị khách mời, luật sư Đặng Đình Mạnh, nhà văn Võ Thị Hảo, nhà báo Nguyễn Hà Hùng, và tại chiều qua chúng tôi tại Washington DC lúc này là nhà báo Trần Đông Đức đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã quan tâm và dành thời gian theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.